Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm 2023. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là ý chí. Ý chí, hành, trí thông đạt pháp, thanh tâm tu luyện cảm thông hòa, tự mình thức giác tâm chuyển biến, thành tâm tự đạt chuyển phân liền, Lương Sĩ Hằng. Rồi, ý chí là cái gì? Cái gì gọi là ý chí? Ý chí này thầy cũng thường dùng lắm ha.
Đúng rồi, thầy nói là tu bằng trí bằng ý, thường hay nói
Còn cái này là ý chí.
ý chí, nó cũng tương tự thôi anh bảo,
Tương
ý
tự.
chí cũng ý, cũng ý
Làm sao nữa?
thì cũng như tu bằng trí bằng ý, thì cái ý mình đưa lên, trí ý mình đưa lên để tu bằng theo cái thầy giảng vậy đó, có đúng không?
Rồi, có ai có ý kiến gì khác không?
Dạ em có ý dạ em nghĩ ý chí là sự quyết tâm vượt qua mọi cái thử thách, cái khó khăn để mình đạt được cái kết quả, cái mục đích mà mình đặt ra. Như trong đường tu mình, nếu mình đặt cái ý chí giải thoát thì mình sẽ lập trật tự, mình sửa tâm thân mình đi tới cái kết quả như mình mong muốn. Dạ em xin hết.
Cảm ơn gì. Rồi, còn gì nữa không?
Và nói ý chí là cái lập trường tu học, ý chí là cái lập trường tu học, thì ý là mã, ý là ý mã, nó ý nó lăn tăn lộn xộn luôn. Ý chí là cái định hướng, ý chí là cái là định hướng tu học của một người, định hướng để làm cái gì gì đó, một mình tu học và định hướng về tu học đó.
Cảm ơn. Rồi, còn gì khác không?
À, cũng như ông góp thì mình bảo ngoài cái sự quyết tâm để đạt được á, thì mình phải có cái ý lực và cái dũng chí nữa, nó để đạt được cái sự quyết tâm đó.
Thì trong cái chữ ý chí á, nãy giờ cũng như các bạn cũng có nói đó, là nó có cái ý động, cái ý, rồi nó có cái sự quyết chí trong đó, như là mình phải nó ở trong đó nó có cái sự cố gắng liên tục. Mà bây giờ mình sẽ nghiên cứu rõ hơn cái ý chí nó là cái gì. Thầy cũng có giảng nhiều lắm, bây giờ mình sẽ phân tách từ từ để cho mình hiểu rõ hơn, phải không? Bây giờ mình có một cái ý niệm, nhưng mà mình sẽ nghiên cứu cho nó kỹ hơn để mình hiểu rõ cái ý chí nó thật sự nó là cái gì. Giờ để nghe một số băng, nghe một số băng đi, tại vì cũng chưa có thì giờ sắp theo thứ tự nên mình kệ, mình nghe tới đâu rồi mình nói tới đó nha. Bây giờ mình nói cũng như mình thường học á, bây giờ mình nói từ thấp tới cao nha. Nếu mà tôi tại chưa có thì giờ sắp, nhưng mà mình ráng coi lại từ thấp tới cao, cái ý chí lúc mà nó còn thấp là như thế nào, mà khi nó lên cao nó sẽ như thế nào. Thì trong đạo mình hồi đó giờ mình cũng quen rồi đó, mỗi lần mình phân tách cái gì ra là mình cũng phân tách nó đi từ thấp tới cao, cho nên không phải có một cái trình độ. Thì từ cái thấp mình tập tập tành nó như thế nào, mà khi mà mình đạt được rồi á nó sẽ như thế nào, thì cái đó mình phải đi từ từ ha. Bây giờ để tôi ráng cho các bạn nghe từ từ.
Người đi làm giờ giấc khác nhau, thiền không đúng 12 giờ khuya. Như vậy có chậm tiến đường tu không?
Với tầm cố gắng con người, ta đi làm ban đêm, ban ngày về là ta lo thiền. Thiền cái đầy đủ rồi nằm xuống, có giấc an ngủ để tối nay đi làm lại. Bởi do ý chí và dũng hành của chính mình, cái đó là quan trọng.
Rồi, thầy nói gì trong cái này? Thầy nói cái gì quan trọng?
Ý chí dũng hành anh bảo
Ý chí dũng hành nghĩa là làm sao?
quan trọng nhất là phải có ý chí thì nó mới có cái dũng được, chứ
Ý chí dũng hành nghĩa là cái ý mình á,
nó phải mạnh mẽ.
lúc nào mình cũng phải quyết chí là mình dù cho có khó khăn gì cách mấy á, mình cũng phải làm, phải hành,
Quyết tâm,
quyết tâm hành trong cái dũng.
mình phải có nghị lực, mình quyết tâm, mình nhất định là mình phải làm cái đó, là phải đúng giờ đó phải làm cái đó, quyết tâm dứt khoát rồi mình mới làm được.
Rồi bây giờ trước khi mà mình quyết tâm dứt khoát á, mình phải có cái gì trước mình mới quyết tâm chứ?
Đúng rồi.
Có cái gì? Cần có cái gì? Mình cần cái gì? Mình tu cái pháp này mình cần có cái gì?
Mình phải siêng á, mình phải siêng năng, mình không có làm biếng.
Và cái đó là không làm biếng, nhưng mà mình phải có cái gì trước đó mình mới không làm biếng. Chứ con ma lười
Có
biếng
cái
mình
thằng phó biểu anh bảo phải có giờ ba rem phải có biểu trước,
không
mình động mình nó có cái trật tự.
mà trước cái đó nữa nó cần có cái gì?
Có cái pháp.
Cái pháp thì đã có rồi đó, nhưng mà thầy dặn mình sao trước khi mình hành pháp mình phải làm gì?
Nghiên cứu kỹ.
Phải nghiên cứu để làm chi? Trước khi mình bước vô mình hành cái pháp này mình phải nghiên cứu. Nghiên cứu để làm cái gì?
Nghiên cứu kỹ để mình hành không sai.
Trước hết là để mình hành không sai, còn mình nghiên cứu cái pháp lý để làm cái gì? Mình nghiên cứu cái pháp để cho mình hành không sai, nhưng mà mình nghiên cứu cái pháp lý vô vi để làm cái gì?
Dạ mình
Để
nghiên
coi
cứu cái
cái kết
pháp để
quả
rồi
của
mình có phù hợp với cái của mình hay không, cái khả
nó.
năng và cái trình độ của mình hay không. Nếu mà
Đúng
được
rồi đó,
rồi thì mình coi có bị là chẳng hạn như là có bị gạt hay không, còn nếu mà thích hợp rồi thì lúc đó mình mới bắt đầu vô mình hành. Để em vậy vậy nói.
bây giờ mình trước khi mà mình hành cái pháp này á, thứ nhất là mình phải nghiên cứu cái pháp này, mình phải nghiên cứu coi cái đường lối vô vi này nó làm cái gì, mình hành để làm cái gì, mà phải hành như thế nào, mà hành để làm cái gì, phải không? Thì cái đó nó rất là quan trọng. Tại khi mà mình không hiểu cái gì hết á, mình làm á, thì làm sao mình nói mình có ý chí được, mình đâu có biết mình đang làm cái gì, phải không?
Hồi xưa trước khi em thiền vô cái pháp này là em bị bệnh á, rồi em theo em ủa trời nãy giờ em tắt máy mà em nói không nghe đi
Nghe
đó. Hồi xưa đó anh bảo em cũng trước khi vô cái pháp này em cũng là em có anh em chỉ rồi em tập để cho trị bệnh rồi anh em cho em trị bệnh xong rồi ảnh cũng biểu mày nghiên cứu cho kỹ đi rồi mày coi coi mày tập được theo thì mày mày thiền chứ tao anh không có biểu mày tu đó thì sao em ngồi một thời gian thấy hay rồi em ngồi luôn.
Rồi bây giờ trở lại cái điều kiện để tu vô vi. Mình nghiên cứu thật kỹ trước khi hành để làm gì? Nhớ ai có thể nhắc lại không? Trong cuốn Thiền Thực Hành có ghi đó. Ai nhắc lại không? Trong cuốn Thiền Thực Hành có ghi đó, trang 25. Điều kiện để tu vô vi. Trang 25.
Cái điều kiện để tu vô vi là cấm làm biếng và cấm làm thầy anh à, nghiên cứu kỹ trước khi hành á.
Để gì? Nghiên cứu thật kỹ trước
Để
khi
xem
hành.
coi này có
Nghiên cứu thật kỹ để
xem
làm.
cái phương pháp này có thấy khả năng của mình có thể tự cứu tự sửa
Rồi cái gì nữa?
để xem mình có tiến hóa không
Rồi cái
chứ
gì nữa?
không có nên nghe nói và làm đại không được, phải nghiên cứu cho kỹ thực hành cho đúng. Mà cái pháp vô vi là khi vô thực hành là phải liên tục chứ không phải tới giờ đó tới đó rồi ngưng.
Đó, mình có nhiều cái trước hết là nó cũng có hai cái điều kiện quan trọng mà mình phải nghiên cứu cho kỹ để mình hành cho nó đúng. Cái thứ gì nữa là khi mình bước vô mình hành cái pháp vô vi này á, nó đòi hỏi một cái sự liên tục. Không phải là muốn hứng là muốn làm hay là muốn ngày nào làm biếng là thôi bỏ. Cái đó nó không có được. Thành ra nó đòi hỏi cái sự liên tục. Thành ra trước khi mình không làm thì không sao, nhưng mà khi mà mình chấp nhận mình bước vô mình hành cái pháp này á, là mình phải hành thật chứ không hành chơi. Không có tu chơi, không có tu một bữa rồi bữa hai ba bữa rồi nghỉ. Tại sao vậy? Tại sao không có thể nào mà tu vài bữa rồi nghỉ vài bữa rồi tu tiếp? Lý do tại sao?
Tại vì nếu mà ngưng như vậy thì luồng điển nó cũng không có phát triển, mà nó cũng không có liên tục được. Nó theo em biết thì vậy, phải không anh Bảo?
Còn gì khác nữa không? Có ai có gì đóng góp khác không? Tại sao mình hành nó phải
Lại
liên
mình tu như thế thì cái lục căn lục trần mình nó không được, do nó không được giáo huấn, không được huấn luyện thì nó làm cho mình dễ bị bỏ tu lắm,
đời nó lôi ra ngoài anh Bảo.
À, thì bây giờ mình đang sống với cuộc đời này. Bây giờ cái nhà mình rác, mình lo mình quét rác, mình quét hai ba bữa mình bỏ rồi cái nhà mình không quét nữa thì cái chuyện gì nó xảy ra?
Thì nó đầy rác rồi cái nó
Rác
dơ cái nhà.
nó vô lại. Mình cứ trần nhiễm trần mà mình quét có hai ba ngày rồi mình bỏ thì đương nhiên rác nó vô lại. Thì sau đó mình nói cái pháp này không có hiệu quả là tại vì mình không có làm đúng. Mình không có làm liên tục. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc nó là như vậy. Như là nó làm cái này á, là làm cho suốt kiếp, như là làm mỗi ngày mỗi làm, bất cứ khó khăn gì cũng phải làm. Đó là cái đó là cái điều kiện mà mình phải hiểu tại sao. Là tại vì mình đang sống ở cõi trần này, bây giờ mình muốn giải cái sự trần phiền, muốn quét rác ra khỏi nhà thì bây giờ mình phải quét liên tục chứ. Ngày nào mình cũng hốt rác mấy chục năm nay quen rồi, mình cứ hốt rác mình đem vô cái tâm mình nó đầy nhẹ hết trơn rồi. Bây giờ quét mà quét có mới có mấy ngày rồi bỏ rồi lâu lâu quét lại thì trong khi chờ đợi thì nó hốt vô trở lại. Phải không? Mình biết là mình là người hốt rác ở thế gian chứ không có hay giỏi gì. Thành ra quét rác là phải quét liên tục. Rồi tiếp tục. Tại sao phải nghiên cứu cho thật kỹ? Trang 26. Thành ra thầy nói là mình những cái tài liệu của UV á, mình phải nghiên cứu và xét nó cho thiệt kỹ. Đó, cái pháp này nó có hại gì cho chính mình không? Phương pháp này thực hành ra sao? Cho nên thầy mới làm ra những cái cuộn băng để chỉ rõ cho mình, để cho mình nghiên cứu và tự thức. Thấy không? Rồi mỗi mỗi cái gì ở thế gian á, phải chú tâm và tìm hiểu đi đúng đường thì tự nhiên nó phát triển. Mình tu là mình muốn tiến chứ đâu, mình đâu có muốn thụt lùi phải không? Mà mình muốn tiến á, thì mình phải chú tâm, nghĩa đặt cái tâm mình vô trong đó, tập trung cái tâm mình vô trong đó để cho mình học, mình nghiên cứu. Mỗi mỗi cái gì ở thế gian phải chú tâm và tìm hiểu. Mình phải tìm hiểu hơn chứ không nói tôi giờ tôi biết cái ba pháp này tối mỗi đêm tôi ngồi tôi hành vậy là đủ rồi. Cái đó nhiều người nghĩ vậy á. Tôi bây giờ tôi có cái pháp này rồi giờ tối mỗi đêm tôi hành thôi tôi không cần biết gì hết á. Thì mình không có hiểu làm sao mình biết được mà mình quyết chí mình làm cái gì. Đó, mình phải hiểu nó cần cái gì, đi đường hướng nào. Rồi lúc đó mình mới cái ý chí mình hiểu rồi mình mới cố gắng mình làm, mình biết nó khó khăn ở chỗ nào. Mình biết mình muốn vượt qua cái khó khăn mình phải làm cái gì, mình phải tìm hiểu kỹ vậy đó, lúc đó mình mới có cái đường hướng đi, có cái đường hướng rõ ràng rồi đó, lúc đó mới nói tới ý chí. Còn bây giờ mình có ý chí mà ý chí để làm cái gì, ý chí mà mình không có biết rõ con đường đi rồi ý chí đi đâu, thấy không? Thành ra mình phải nghiên cứu cho nó kỹ trước khi nói tới ý chí là mình phải biết rõ cái đường hướng này nó dắt mình đâu, cái pháp này nó cần cái gì mà nó giúp mình như thế nào và mình đi tới đi đường nào, đi hướng nào, đi bằng cách nào. Đó thì mình phải nghiên cứu cho nó thật kỹ. Thầy nói cái thế gian kỹ thuật đọc hiểu là phải làm được thì mọi việc nó sẽ ra những hình ảnh tốt. Như cái người quay phim mà không hiểu đầu đuôi phải mở chỗ nào, đóng chỗ nào, mà xoay chuyển chỗ nào, làm sao mà chụp được cái hình hình tốt được. Vấn đề kỹ thuật là phải rành rẽ. Kỹ thuật là mình phải nắm, hỏi là nói liền, hỏi là hiểu liền chứ không có mập mờ được. Kỹ thuật là phải nắm vững. Cho nên những người tu pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, muốn tu pháp lý vô vi phải hỏi, phải học, phải rành rẽ cái việc mình sẽ làm và đang làm bằng cách nào thì tự nhiên nó sẽ tiến. Thành ra học là phải hỏi, mình nghiên cứu á, mình mới có thắc mắc mình mới hỏi. Còn mình không có đá động đến nó thì đâu có gì để hỏi. À, mình đâu có ráng đào sâu đâu mà có thắc mắc. Thấy không? Thành ra thầy nói muốn tu pháp lý vô vi phải hỏi, phải học, phải rành rẽ cái việc mình sẽ làm và đang làm bằng cách nào thì tự nhiên nó sẽ tiến. Rồi cái chót, mình nghiên cứu có gì mình phải bàn bạc. Cơ hội con người nó vắn tắt lắm, thấy sống mấy chục năm rất vắn tắt, và mình nắm được cái cơ hội mà mình không nghiên cứu uổng lắm. Bởi vì cái phương pháp này là trở về với thực chất của chính mình, mà mình tu, mình đắc, không có ai tu giùm mình chả có tu giùm cho ai. Nhớ cái chỗ đó, đó là cái căn bản mà trước khi mà mình bước vô tu vi là mình phải thuộc mấy cái này. Nhưng mà trước mình không có tài liệu thì mình không biết, mình cứ nhảy vô mình làm đại vậy thôi. Bây giờ mình có tài liệu rồi, mình phải nắm vững chứ, nghe không? Mình có tài liệu rồi, mình phải phải biết tận hưởng những cái gì mà trời ban cho mình chứ. Có đầy đủ hết trơn mà, không có thiếu cái gì hết. Thành ra hồi xưa mình bước vô tu du di mình đâu có biết mấy cái này, mình cứ làm đại, chỉ sao làm đại, hên xui may rủi, may thì còn sống sót tới ngày nay, nếu mà rủi thì đã đi mất rồi. Thành ra còn sống sót tới ngày nay mà còn tiếp tục vô vi là cũng là cái phước của mình đó, cũng là cái duyên phước của mình. Thành ra trước khi mà mình đặt cái vấn đề ý chí á, thì mình phải hiểu rõ mình làm cái gì. Mình tu cái pháp này, người tu vô vi đặt ý chí gì? Thầy thường giảng người tu vô vi đặt ý chí gì?
Giải chí giải thoát.
Người tu vô vi là đặt cái ý chí giải thoát. Mình biết nó là không có dễ, mình biết nó không phải một kiếp, nhưng mà mình phải đặt cái mục tiêu đó. Tại cái đó là mục tiêu cuối cùng là mình phải giải thoát. Mình giải thoát rồi mình mới được học đạo ở bên trên, mình mới được học những cái siêu giác ở bên trên. Thành ra mình phải đặt trước hết là mình giờ biết mình là đang một tội hồn chưa có hoàn tất, cho nên bị ở tù. Ở tù thì chỉ có muốn thoát ra thôi mới được thanh nhẹ. Thành ra mình đặt cái ý chí đó, mình biết là con đường đi nó không có đơn giản, nó không có phải dễ như người ta tưởng đâu. Không phải dễ như lúc mình mới vô mình không hiểu á, mình tưởng là một kiếp này là tôi xong rồi, tôi thành Phật rồi. Không phải đơn giản vậy, cái gì nó cũng đòi hỏi cái thời gian. Mình biết bao nhiêu kiếp luân hồi rồi, biết bao nhiêu kiếp ngục lặn rồi, bây giờ cũng phải chờ nhiều thời gian mới đi ra khỏi, chứ không phải là đơn giản đâu. Nhưng mà đi được bước nào hay bước đó, đi một bước hay một bước, đi một ly hay một ly, chứ không nói thôi đường xa quá tôi chán tôi không đi. Không, mình không đi là ai đi giùm mình? Trước sau cũng phải đi, trước sau cũng phải đi về, mình đâu có bỏ con đường này được. Bây giờ mình may mắn kiếp này mình thức được, mình biết được con đường đi thì mình đâu có thể nào bỏ được. Thì lúc đó mình phải đặt cái ý chí. Bây giờ trong phương pháp này nói là mình phải hành liên tục. Thì đó, thì bắt đầu từ đó mình mới có đặt ra một cái thời khóa biểu. Rồi mình đặt ra một cái nghiêm luật. Giờ nào hành cái gì? Giờ nào hành, giờ nào niệm Phật, giờ nào làm cái gì được, có thời khóa biểu hết. Thì mình cứ đặt cái ý chí là mình cố gắng, giờ nào mặc dù có khó khăn, có trở ngại gì nữa mình cũng phải làm, không có ngày nào bỏ được. Đó là cái ý chí trong cái giai đoạn đầu. Hồi nãy thầy nói cái ý chí của cái người mà mất đi làm ban đêm ban ngày về cũng phải giữ vững cái tinh thần đó mà làm. Thấy không? Giữ là muốn hành đều như vậy đó. Phải hành, mình có cái pháp là cái phương tiện thì mình phải mượn cái phương tiện này đều đặn để mình tiến. Thành ra ngày nào cũng phải làm, đặt cái ý chí đó, đó là cái ý chí lúc ban đầu khi mình đã hiểu rồi. Phải làm như vậy là cái ý chí tối thiểu của mình đó, là phải làm mỗi ngày, đều đặn như vậy đó, là cái ý chí tối thiểu, không có được bỏ, không có gì lý do gì mà bỏ hết. Thấy không? Rồi, một chuyện.
Thì các bạn suy nghĩ lại, tôi nói có đúng không? Trên đầu các bạn có một chút xíu đó là điều khiển cái thể xác đứng dậy hay là ngồi thiền bất cứ mấy giờ. Gom ý chí cương quyết, tộc cho mày ngồi tới chết thức tâm tao mới đứng dậy, thì tự nhiên nó phải ngồi. Ý chí là quan trọng, các bạn đều có hết, không phải đi xin xỏ, không nhờ ai hết, sử dụng ngay những cái gì các bạn có. Chính tôi là người đã khai thác lấy tôi, và từ miếng đất ô trược tâm tối mà tôi khai thành phúc điền để đàm đạo với các bạn ngày hôm nay. để dẫn tiến các bạn thấy rõ pháp thủy của các càn khôn vũ trụ đang chiếu cố các bạn, chỉ chờ sự thực hành của các bạn để mở tâm, mở trí và tiến hóa trong cộng đồng tâm linh thật sự đóng góp, chứ không có nói mà không làm. Chúng ta làm rồi tự nhiên sẽ có cầu phục đáp. Trong thực hành các bạn thấy rõ. Cho hôm nay bữa đầu tiên đến giờ, và tôi cũng rất mừng tái ngộ các bạn ở đây. Chúng ta nên hướng thượng nhiều hơn, đóng góp cho nhau và xây dựng luồng điển càng ngày càng thanh nhẹ, và chúng ta sẽ đâm đi trong một tòa sen tốt đẹp về quê xưa chốn cũ, không còn lệ thuộc những chuyện u ơ nữa, thực hành để đạt có. Chúng ta từ gốc của chúng ta, từ nơi thanh nhẹ hương thơm giáng lâm xuống thế gian, chứ không phải từ ô trược. Nhưng mà chúng ta đang bị giam trong cái cơ thể ô trược này mà thôi. Cho nên chúng ta thức giác rồi, gom cái phần đó để trở về độ ta và độ tha. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Rồi, thầy nói gì trong này? Thầy nói cái ý chí mình là cái gì? Thầy nói cái ý chí mình là cái gì?
Thầy nói cái ý chí của mình là mình có sẵn, mình không phải xin sợ.
Nó có sẵn nhưng mà nó là cái gì?
Tức là mình phải chịu khó, mình khai triển cái sự tâm tối. Như thành từ tâm tối đến thành cái phúc, thành cái phúc điền á.
Nghe lại lần nữa không?
Nghe lại lần nữa đây, dài quá.
Cho nghe lại nha, nhớ ghi nha. Không ghi là không có thể nào cái óc mình có thể nhớ được hết.
Thì các bạn suy nghĩ lại, tôi nói có đúng không? Trên đầu các bạn có một chút xíu đó là điều khiển cái thể xác đứng dậy hay là ngồi thiền bất cứ mấy giờ. Gồm ý chí cương quyết tộc cho mày ngồi tới chết thức tâm tao mới đứng dậy, thì tự nhiên nó phải ngồi. Ý chí là quan trọng. Các bạn đều có hết, không phải đi xin xỏ, không nhờ ai hết. Sử dụng ngay những cái gì các bạn có. Chính tôi là người đã khai thác lấy tôi, và từ miếng đất ô trược tâm tối mà tôi khai thành phúc điền để đàm đạo với các bạn ngày hôm nay.
Rồi, thì nói ý chí nằm ở đâu?
Thì nói ý chí nằm trên đỉnh đầu.
Có chút xíu mà nó điều khiển cả cái thể xác này. Thành ra cái ý của mình á, nó điều khiển cả cái xác này. Thường thường thầy hay nói cái ví dụ của con chim hải âu á, nó muốn bay từ bên này qua bên kia, là cái ý nó muốn bay là nó bay, nó điều khiển được, nó điều khiển cho cái xác nó bay. Còn cái ý mình cũng vậy. Bây giờ mình nói mình muốn đi đâu chơi, thì trong ở dưới này nó phải thực hiện nè, nó bận rộn lắm, nó phải sửa soạn nè, nó mặc áo mặc quần nè, nó sửa soạn hành lý nè, rồi nó đi canh giờ nè, nó mua vé nè, rồi nó đi ra nè, nó đi làm nhiều chuyện lắm. Cái ý mình chỉ phóng ra là tôi muốn đi tới chỗ đó chơi, là dưới này nó sửa soạn rầm rầm đủ thứ chuyện hết trơn, bận rộn lắm. Đó là cái ý mình nó điều khiển. Mà bây giờ mình muốn tu á, thì trong này thầy có dùng cái chữ gì, cái ý mình phải như thế nào?
Mình phải gom ý chí.
Mình phải gom nó lại. Gom nó bằng cách nào? Đó thì lát nữa mình sẽ nghe coi là mình gom bằng cách nào. Để cái ý chí mình không có gom á, thì nó bị phân tán à. Nó bị phân tán thì nó không có dẫn dắt mình được đi đúng theo con đường mà đã vạch định. Mình hiểu là con đường đi trở về nó là đi ngược dòng, nó khó khăn lắm, nó không phải đơn giản, nó nhiều chông gai. Mà nếu mà mình không có gom lại thì
cái quất á, cái mà anh ăn không được nhưng mà ô khoa ăn được.
Ăn cái gì không biết ha. Rồi cái đó là cái
ý trong này em bắt được một câu, gom mà mình có ý chí mình phải gom lại hết. Ông nói, thầy nói là muốn ngồi chờ chết, một tháng đó, coi như là mình gom ý chí nó lại.
Gom ý chí là cái sự cương quyết của ông đó, khi mà ông đã hiểu được rồi đó, thì ông nói bắt nó phải ngồi cho tới chết mới thả nó ra, nhưng mà cái ý chí ông đã mạnh rồi ông mới làm gì được. Còn mình ý chí mình yếu á, cái nó hơi biểu xả đi, cái mình xả. Nên cái ý chí mình yếu hơn, thành ra cái ý chí nó phải đi từ từ, mình phải xây dựng nó từ từ, mình phải vun bồi nó từ từ, chứ không phải vô là mình có ý chí liền. Ý chí của ông thầy là ý chí của ông Phật rồi, trước khi ông xuống đây ông tu ông là ông Phật rồi, nó khác mình. Nên cái đó là lấy cái ví dụ đó là hơi khác mình, đó là mình là từ người phàm đi lên từ từ, cái ý chí mình còn yếu, sự hiểu biết cũng không nhiều, trí thì cũng không mở, cái ý thì cũng không có, gom tụ thì cũng không có, cho nên mình phải làm từ giai đoạn một. Thì giờ trước hết mình phải làm sao mà mình hành đều, bị hành đều mỗi ngày đi, là mỗi ngày phải thời khóa biểu đặt ra cái chương trình tu như thế nào, hành như thế nào, thì giờ nào làm cái gì, ráng làm đúng như vậy đi, là cũng được xây dựng được một phần cái ý chí của mình rồi đó. Như là mình không có cho nó lái mình đi nữa, chứ không hay là nên tìm đủ mọi lý do để nó nói thôi bữa nay bận chuyện này bận chuyện kia, hơi hẹn lại, khất lại, hẹn 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 riết rồi bỏ luôn đó. Thì bây giờ cái giai đoạn đầu của mình đó là ráng hành cho đúng giờ đúng giấc đi, cái đời giai đoạn đầu rồi nhiều chuyện phải làm, rồi sau đó phải nghiên cứu tiếp tục để hiểu đạo hơn, để hiểu coi con đường đi nó có cái gì mình phải nắm vững, đừng có bị gạt, mà đừng có tự gạt, nghe không? Nguy hiểm ở chỗ đó đó, mình không có để nghe lục căng trần nó gạt mình mà mình cũng không có tự gạt mình nữa. Gom ha. Rồi giờ để nghe tiếp cái chút xíu rồi, nó là thuộc về điển quang, nó có chút xíu à, nó không có nhiều.
Chỉ điển mới giải quyết được hết. Điển giao cắt không được, súng bắn không lũng, bom thả không chết. Đó là các bạn mới vượt khỏi cái thời hạ nguyên động loạn này được. Nếu các bạn không vun bồi tâm điển ngay trung tâm bộ đầu và trì niệm Nam Mô Di Đà Phật một nháy mắt, thì các bạn loạn hết nội tâm. Lúc đó hắc bạch không phân minh, là chỉ xa xuống địa ngục, mà địa ngục ta mở cửa rồi. Để cho mọi người lên đây học đạo, thức tâm và để tiến hóa, giải quyết lấy chính mình trong cái cơ nguyên cuối cùng này. Mà không chịu thì đâm đầu xuống, thì giữa vong linh và vong linh sát phạt với nhau cũng chết. Cho nên cố gắng hơn thượng. Các bạn vỏn vẹn bây giờ có trung tâm bộ đầu là nơi chánh giác của các bạn. Phải nhớ trì niệm hàng ngày về nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, để thăng hoa tột độ thanh tịnh, để giải quyết tất cả những sự nan giải từ trong nội tâm cho đến bên ngoài. Lúc đó các bạn mới sử dụng cái dũng chí tận độ chúng sanh. Thì các bạn suy nghĩ lại, tôi nói có đúng không? Trên đầu các bạn có một chút xíu đó là điều khiển cái thể xác đứng dậy hay là ngồi thiền bất cứ mấy giờ. Gồm ý chí cương quyết, tộc cho mày ngồi tới chết thức.
Đó, thầy nói gì? Ở đây thầy nói nhắc lại cái gì? Thầy nhắc lại cái điểm quan trọng là khi mình nói tới ý chí, là cái điểm quan trọng là cái điểm nào?
Dung bồi tâm điển ngay trung tâm bộ đầu.
Rồi, bây giờ dung bồi bằng cách nào?
Dạ, dung bồi bằng hướng thượng rất
Hướng
hướng
thượng.
thượng.
Mà mình muốn hướng thượng đó, mình phải làm cái gì?
Mình phải niệm Phật,
Niệm Phật,
Phải trì
niệm
niệm. Phải trì niệm, lúc đó mình mới hướng thượng được, chứ đâu phải mình muốn hướng thượng là hướng thượng đâu, phải không? Thành ra mình phải trì niệm, không có quên trì niệm Phật, thì lúc đó mình mới hướng thượng. Mình hướng thượng mình mới gom được cái ý điển của mình trên bộ đầu của mình, gom cái tâm điển mình lại, là mình không có, mình tập trung nó lại đó, không có cho nó phân tán nữa đó. Cái giai đoạn đầu là phải hướng thượng, mình biết là mình có cái trung tâm bộ đầu, mà cái trung tâm bộ đầu là cái trung tâm điển quang. Cái điển quang mình phải gom lại bằng cái trì niệm, Trì niệm là lúc nào cũng phải nhớ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Mà muốn lúc nào cũng nhớ niệm Nam Mô Di Đà Phật là trước hết là mình phải luyện, ngồi một chỗ luyện từ từ nó mới đi tới. Nãy giờ mình nói không là nó cũng biết bao nhiêu giai đoạn ở trong cái việc hướng thượng rồi, chứ đâu phải mình nói mình hướng thượng là mình hướng thượng đâu. Mình đâu có dám tự gạt mình nữa. Khi mình biết cái chuyện đó nó không phải đơn giản, mình đâu có dám gạt mình nữa. Nói tôi hướng thượng cả ngày là nói dốc nữa rồi, là tự gạt mình nữa rồi, mình không biết. Bây giờ mình biết là nó đi tới đó, nó có một gang một tấc thôi, đi từ cái phàm tâm mà lên tới cái chân tâm đó, thấy có chút xíu vậy mà đi mấy chục năm cũng chưa đi nổi nữa. Thành ra mình phải cố gắng, mà mình cố gắng bằng cách nào? Bây giờ phải ngồi niệm Phật trong tịnh trước, luyện từ từ lên. Sau khi mình quen rồi đó, mình mới lắng lắng ra cái chuyện trong lúc mà mình sống qua đời mình không có ngồi một chỗ được, mình cũng ráng mình niệm để gom cái ý mình lại.
Thầy, hôm nay thì con thua, còn có một câu hỏi chót nữa. Thưa thầy, câu hỏi chót này, thưa thầy, pháp lý vô vi thì chỉ có ba pháp là soi hồn, pháp luân và thiền định. Thế mà thiền định hoài cũng không có đắc quả gì, thì sau làm thế nào cho nó mạnh hơn được?
Cho nên thiền nói rằng tôi thiền định hoài tôi cũng đắc quả, chính tôi chưa định, tôi rước động nhiều hơn định, thành ra tôi không có đắc quả. Kiểm soát lại thế thôi. Tôi một ngày tới tối âm 4 tiếng, tôi lo chuyện đời không à, lo chuyện người ta không, mà chuyện tôi không lo làm sao tôi định. Nói cái chữ hòa, cái hòa tan với các giới, ba giới phải đồng ứng tương thân để hòa tan với bên trên, chưa có, làm sao định. Cho nên chúng ta phải kiểm soát lại cái hành của chúng ta, là hành chỉ có chừng chứ không có thực tâm hành. Khi chúng ta thực tâm hành rồi á, chúng ta bất chấp, dứt khoát, thất tình lục dục đó mà đi tới chỗ định. Một thất tình lục dục cứ nung nấu hoài làm sao định được. Cho nên các bạn thiền phải nung nấu cái ý chí là vô cùng mạnh. Các bạn thấy cái bông cúc này nó cũng vô cùng mạnh, nó học giống có chút xíu à, mà ngày nay nó ra cái bông khoe màu cái chúng sanh. Nó không mạnh sao? Nó mạnh trong thanh tịnh nó mới tiến được, còn nó mạnh trong hậu ẩu thì làm sao nó tiến được. Nó chỉ cày đất mà thôi. Còn nó chấp nhận thanh tịnh, thăng hoa, trật tự, nó tiến tới thành cái bọc. Còn nó lắm mấy làm sao nó tiến được. Cho nên những bạn nào nói tôi thiền hoài mà tại sao tôi không định được là kiểm soát là hành động gì. Thấy chưa? Hành động của mình còn đậm nhiều quá, còn nóng nảy, còn tham dục, chưa thật tình buông bỏ. Các bạn ai cũng muốn gì cả, mà ôm cái này, ôm cái tánh, được. Ông cái phạm trần cũng như ông cục vàng mà đấy, ông Phật tới độ con nó đợi đợi con vô con chôn cái này rồi con mới bay, chôn rồi mà cũng bay không được vì nhớ vàng nó để chỗ nào, chôn chỗ nào để bữa sau tôi về tôi lấy lại làm sao tôi bay được. Đó, cái làm tham con người dãy đầy như vậy, bỏ đi các bạn của bọn trời. Cái xác của bạn không đang ngự đây không phải là xác của bạn, lấy cái gì, lấy bằng chứng gì nó không phải xác của bạn. Nếu sát của bạn là bạn chết rồi đó, bạn có cơ hội đem nó đi chôn, bạn đâu có cơ hội, ai chôn ở đâu. Bạn có dám nói rằng bạn ôm cái xác này đi chôn không? Nếu sát của bạn thì bạn ôm đi chôn không? Phải của ông trời không? Thời gian của chúng ta, của thiên đàng. Người khác lo, không phải chúng ta lo. Vậy thì chúng ta lo cái gì bây giờ? Lo phần hồn để đi. Không nên lo cái xác mà để ở. Kẹt. Không thông. Cứ ôm cái xác hoài mà làm sao định được. Bỏ cái xác đi. Cái tâm chúng ta không có nghĩ tới cái xác, nghĩ sự siêu nhiên ở bên trên. Chỉ quy không dễ giải. Thì các bạn quy không rồi mới nhắm mắt lên tới con gì đó.
Rồi, thầy nói gì? Thầy nói cái ý chí của gì? Hồi nãy thầy nói ý chí của cái gì?
Cái ý chí của bông hoa cúc đó.
Hoa cúc nó làm sao? Làm sao mà nó vươn lên được? Nhờ cái gì mà nó vươn lên được?
Nhờ nó có thật tình. Nhìn chung là nó cũng phải có ý chí mà nó mới tái hồi lại được.
Nhờ nó chấp nhận thanh tịnh, thăng hoa trong trật tự, nó mới vươn lên được. cái chấp nhận cái phận hoa cúc của nó trong thanh tịnh trật tự thì nó mới vươn lên được. Thì mình cũng vậy, thì bây giờ mình muốn có cái ý chí vươn lên thì mình cũng phải quay về với mình, lập lại trật tự, quân bình, thanh tịnh, chấp nhận, rồi lúc đó mình mới thăng hoa trong trật tự được. Còn bây giờ cái tánh mình nó còn trầm trượt nhiều quá, nóng nảy, động nhiều quá, rất động nhiều quá, mình xét lại, thầy nói mình xét lại hành động của mình hàng ngày, mình rước động nhiều hơn là tịnh. Nếu mình còn ôm của, ôm tánh, làm sao mình đi? Mà mình phải lo cái gì? Hồi nãy thầy dặn mình phải lo cái gì? Cái điểm này điểm quan trọng nhắc lại nè. Hôm nay mình cũng có học rồi, mà mình nên nhắc lại để cho mình rõ hơn nữa, để cho nó thấm, nhiều lớp nó mới thấm, chứ không phải nói là thấm liền đâu. Rồi, nãy thầy nói mình phải lo cái gì?
Lo cái phần hồn.
Ừ.
Thầy lo phần hồn để tiến.
Thì không được không lo cái gì? Không được lo cái gì?
Lo phần xác. Tại vì mình bỏ xác đi rồi.
Không có được lo cái xác. Mà mình á, thường thường á, nếu mà mình không có ý thức được á, thì mình bị cái gì? Cái câu chơn ngôn nào của thầy nói á, nếu mà mình không có ý thức được cái hồn với cái xác này, mình bị cái gì?
Bị tạo sống sông mê.
Tạo sống sông mê. Tại mình không biết á, tu mà mình lo cho cái xác không à, mình không lo cho cái hồn. À, mình nói cho cái xác này đi gặp cái xác kia đi cho vui. À, mình tạo cho nó thêm cái sự bận rộn, động loạn. À, bây giờ mình để cái xác này cho nó đi gặp cái xác kia cho nó vui. Ở trong đó nhiều cái xác nó hợp lại lắm, vui lắm. Đó là tu cho cái xác. Tu cho phần hồn là phải ngồi một chỗ yên tĩnh, gom cái điểm mình lại. Đừng cho nó động loạn nữa. Đừng cho nó bận rộn nữa. Đừng có ôm của nữa. Đừng có ôm cái tánh nữa. Thì lúc đó nó mới thanh nhẹ, thanh tịnh. Thì lúc đó cái ý chí nó mới mạnh được. Nghe không? Bây giờ thầy nhắc lại là mình phải phân ra rõ ràng cái hồn với cái xác. Mình tu là lo cho cái hồn chứ không phải lo cho cái xác. Lo cho cái xác là chỉ ở lại thôi. Lo cho cái hồn mới đi. Nghe không? Lo cho cái hồn mới được thanh nhẹ ra đi. Còn lo cho cái xác là chỉ ở lại thôi.
Cho nên cái chuyện mà người ta nói Đức Thích Ca lưu lại để cho mọi người, và Đức Thích Ca nói rằng nhân nhân giai thành Phật, mà tới bữa nay chưa ai thành Phật hết. Tại vì họ không chịu trở về, không chịu làm trật tự thanh nhẹ cho chính họ, thì họ đâu có thấy Phật ở đâu. Người ta nói Phật tức tâm, ông chỉ tính đến nỗi là Phật tức tâm. Tất cả là do tâm của mình phát hiện ra mà thôi. Thì tất cả càng khôn vũ trụ đều nhờ khối óc để làm việc và phát triển, hay là thoái bộ cũng nhờ khối óc mà thôi. Mà chúng ta đang sử dụng khối óc sẵn có của chính mình với cái gì? Với điểm linh quang sanh xuất sẵn có của chúng ta. Nhưng mà người phàm cũng thấy không biết điểm linh quang là cái gì. Cho nên cái ý của bạn muốn đi chơi, nói cái đi chơi 2 tiếng thôi mà cái xác nó làm biết bao nhiêu công chuyện. Bạn ngồi bạn tính, bạn áo bạn quần ra đi xe này kia kia, nó đi chơi đi lang bang ở ngoài đường. Mà nếu mà chúng ta thâu thanh là nó rồ rề biết là bao nhiêu. Có một cái ý chí thôi, có một điểm liên quan sáng suốt mà chiếu là nó phải hành. Cho nên chúng ta tu ở đây trở về với cái điểm liên quan đó mới kêu bằng thanh thản, nhắm mắt thấy ánh sáng xuất phát ra đi rõ ràng, mình mới thấy rằng cái tiền kiếp của mình và cái đại nguyện của mình đã bị luân hồi nhiều kiếp tại đâu, và tại sao tôi mới gặp cái nghiệp duyên ở ngày này, tại sao tôi phải chết sông chết biển, tại sao tôi lại được thành tựu như thế này, cũng là phần hồn thức mà thôi. Hỏi chứ những người mà bị chết sông chết biển họ mất đâu có mất, họ còn chứ, họ đi học khóa khác. Thế mà người sống bây giờ làm gì được thoát, được may mắn hơn những người chết sao? Đâu có may mắn, đã và đang học không có may mắn. Hai người cũng tương đồng trong sự hành chuyển của tâm thức. Cho nên người đời nói chúng cha, tôi thấy người đó chết tội nghiệp quá, đưa tiền vô chùa cúng để cầu siêu cho nó bình an. Rồi bây giờ mình đây sao? Mình có chết sao? Mình phải hỏi lại, ai cầu siêu cho tôi đây? Tôi may mắn ở chỗ nào? Cho nên mình ý thức rõ Thượng Đế gỡ con của Ngài đi học khắp các nơi trong càn khôn vũ trụ, và để xây dựng cho cái bánh xe tiến hóa không ngừng, kẻ này đi người kia tiếp, luôn luôn thường trực mà đem lại ánh sáng cho nhân sanh, và để nhân sanh được có cơ hội tiến hóa. Cho nên ở thế gian không nên mê lầm và tưởng là người thế gian có thể cứu người âm phủ khác, mỗi người trình độ học hỏi khác, mỗi người tội trạng khác, mỗi việc làm đều có, nhiệm vụ đều có thể trong bên cầu.
Rồi, thầy nói gì này? Thầy nói cái đây ý chí là cái gì? Ý chí vô cùng của mình là cái gì? Cái ý chí là gì?
Là cái điểm liên quan.
Điểm liên quan là cái gì?
Điểm liên quan là trở thành cái thánh thai.
Điểm liên quan là cái phần hồn của mình. Mình là cái tiểu liên quan. Thành ra cái ý chí nó liên hệ với lại cái điểm liên quan. Nó có chút xíu. Thầy nói nó có chút xíu. Tại nó có một cái điểm ánh sáng thôi. Mình nó điều khiển cả cái xác này. Mà cái điểm liên quan này á, khi mà mình chịu trở về với nó thì mình mới gom nó lại á, thì nó mới thành được cái, trước khi mà nó thành cái thánh thai nó phải thành cái mô ni châu, là nó thành một cái điểm sáng tròn vo trước mặt ta đó. Là cái đó là mình đã gom thanh lọc, trước khi mà gom được là phải thanh lọc hết mấy cái luồng điển đó rồi nó mới gom lại thành cái mô ni châu. Có mô ni châu rồi mới có thánh thai. Thấy không? Mà đi đây đi đó học đạo. Thành ra cái điểm liên quan đó là cái phần hồn của mình đó. Thì bây giờ hồi nãy thầy nói mình hạ lệnh một cái đi chơi á, thì cái là nó đi rần rần, nó làm đủ thứ chuyện hết á. Rồi thầy nói mình đi đâu? Thầy có nói một cái chữ, thầy nói mình đi làm gì? Các bạn có để ý không? Thầy nói mình đi làm gì? Mình sửa sạn rần rộ đó, mình sửa sạn bận rộn lắm đó, mình đi rồi. Mình đi đâu? Đi làm gì? Thì nói mình đi lang bang. Thì nói mình đi lang bang. Thành ra bây giờ mình không có đi lang bang nữa, thì mình mới quay trở về với phần hồn của mình. Là mình dẹp bớt những cái chuyện đi lang bang đi. Không cần thiết thì thôi. Không có hạ lệnh cho nó đi lang bang nữa. Bớt lại đi. Bây giờ biểu cắt ngang thì cũng không đúng, nhưng mà bớt lại đi. Từ từ bớt nó lại. Thì mình mới gom lại cái trở về với cái điểm liên quan thanh nhẹ của mình. Thì mới mong ngày nào mà gom được nó thành một cái ý chí vô cùng là cái ánh sáng, là cái điểm ánh sáng đó, điểm liên quan đó, nó trở thành cái mô ni châu rồi đó. Thì sau đó nó mới có thánh thai. Bây giờ mình đi lên cao hơn chút rồi đó, là mình đi tới cái điểm liên quan rồi đó, phần hồn đó, gom đó, gom mình nhờ niệm Phật á.
Cho nên tu gì tu, còn kèm kèm theo cái tham dục đó thì không bao giờ phát triển. Miệng nói đạo hay nhưng mà tâm không chịu sửa thì không có bao giờ có đạo. Cho nên chúng ta trong thực hành chúng ta mới cảm thấy rõ rệt và kiểm chứng rõ rệt. Bây giờ này tôi qua được thì giờ sau tôi qua được, năm này tôi qua được thì năm sau tôi qua được. Có phải ý chí không các bạn? Xây dựng được ý chí của các bạn là các bạn tiến. Mà không xây dựng ý chí của các bạn là các bạn lùi rõ rệt. Cho nên chúng ta nhờ duyên nghiệp, nhờ sự kích động của thế gian để giáo huấn và cho chúng ta biết được giá trị của dũng chí thanh tịnh. Đó. Ngày hôm nay các bạn nằm ở giường thở dài cuộc đời mấy chục năm, biết bao nhiêu kỷ niệm, nhưng mà kỷ niệm đó đều là hư ảo, không có sự thật. Nhưng mà cái đó, nhờ cái đó lấy quán làm ông, tôi ngày hôm nay tôi mới thấy tu là cái gì. Chính tôi là người phải tu và sửa lấy tôi, chứ không ai mà xem vô sửa cho tôi được.
Rồi, thầy nói gì? Ở đây thầy nói làm gì? Ở đây thầy nói là làm cái gì, ý chí mình phải làm cái gì?
Tức là mình phải gom cái ý chí, và mình phải tìm cái nhờ sự kích động và phản động đó, mình mới có cái giá trị của, hiểu được cái giá trị của dũng chí thanh tịnh.
Ừ. Thầy nói đây là mình phải xây dựng cái ý chí. mình phải xây dựng cái ý chí của mình, phải không? Ý chí thì mình có là cái điểm linh quan của mình đó, nhưng mà mình phải xây dựng nó mới gom tụ, nó mới có được. Mà mình xây dựng bằng cách nào? Xây dựng bằng cách là mình cố gắng, mình có cái dũng chí thanh tịnh, mình cố gắng mình vượt qua những cái khó khăn. Ngày nãy qua được thì ngày hôm sau sẽ qua được. Mỗi mỗi lần mà vượt qua những cái khó khăn vậy thì mình xây dựng được cái dũng chí và mình xây dựng được cái ý chí của mình. Thành ra ông trời ông cho mình những nghịch cảnh ở thế gian, trong cuộc đời biết bao nhiêu nghịch cảnh, biết bao nhiêu khó khăn mà mình phải tự vượt qua. Mà mỗi lần mình vượt qua vậy đó là mình xây dựng cái ý chí mình nhất quyết là tôi phải thành đạo, tôi không có thể nào lùi được. Về đời cũng vậy, mà về đạo cũng vậy. Về đạo, về đời thì tôi gặp khó khăn, tôi cũng phải ráng học tới nơi tới chốn để tôi thành công, xây dựng có một cuộc sống. Có khó khăn thì tôi cũng ráng tôi giải quyết. Nhưng mà về đạo, con đường đi nó cũng là chông gai. Ngày nay qua được thì ngày hôm sau sẽ qua được. Mỗi ngày vậy đó, mình vượt qua được cái khó khăn thì mình mới xây dựng được cái dũng chí của mình, mà mình xây dựng được cái ý chí của mình. Tôi ráng tôi phải đi, cố gắng phải ráng làm cho được. Đó là mình đi tới cái giai đoạn mà mình xây dựng cái ý chí của mình đó. Thấy không? Rồi bây giờ mình xây dựng được ý chí mình rồi. Bây giờ mình đi lên cao hơn một chút nữa. Đi lên cao hơn một chút nữa là cái gì ha? Bây giờ mình nghe cái coi cái xây dựng dũng chí mà ý chí mà cao hơn chút nữa. Nãy giờ mình nói thấp thấp không, tập tành đó.
Khi mình trì niệm nó lục tự Di Đà thì mình có giải thoát được cái ích kỷ, cái tự ái cũng như cái tham dục của mình, hay là mình phải dùng thêm cái ý chí của mình để mà dạy dỗ cái vía cũng như cái lục căn lục trần của mình?
Khi mà niệm lục tự Di Đà đều đặn rồi, nó quy nhất mới là xây dựng được ý chí. Lúc đó mới điều khiển được những cái tánh tham dục sân si của chính mình. Còn ở đây mới tập tành vô niệm, không có giải quyết liền được đó. Phải niệm lâu, niệm cho nó quy nhất hết rồi, lúc đó là trụ rồi. Lúc đó là muốn điều khiển cách nào, đọc thanh tĩnh, đọc khí tinh không, rất dễ điều khiển, không có khó khăn.
Rồi, ở đây thầy nói gì? Đi lên cao hơn chút nữa, thầy nói gì?
Dạ, thầy nói mình phải trì niệm A Di Đà Phật đều đặn thì quy nhất, thì mới luyện được ý chí. Khi nó trụ được rồi thì mới đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
Quy nhất là sao?
Dạ, quy nhất là mình tập trung được cái phần hồn mình đó, nó gom về ở trên trung tâm bộ đầu, nó đã đi tới chỗ thanh tịnh.
Vậy vậy bây giờ có ai có định nghĩa được cái chữ quy nhất là gì không? Tại sao kêu là quy nhất?
Quy nhất là mình tập trung.
Thường thường ta nói quy nhất là cái gì? Cái gì nó có nhiều cái rồi mới gom lại, nó mới kêu là quy nhất. Nó thành một. Và cái gì ở trong người mình có cái gì mà phải gom lại cho nó thành một?
Dạ em đóng góp anh Bảo.
Rồi.
Dạ cái quy nhất là chẳng hạn như hạ trung thượng, mình cũng là gom quy nhất. Tinh thủy thần mình cũng gom lại, nó cũng quy nhất. Mà nếu quy nhất được rồi nó mới quy thức. Em xin nói
quy nhất là gom lại cái thượng trung hạ của mình, nó ba giới nó đồng thức như mình, nó đồng hiểu như mình. Là nhờ mình niệm Phật, mình điêu luyện nó lâu ngày á, nó đồng hiểu như mình. Thì lúc đó nó là ba giới nó thành một rồi, nó không có phân ra. Bây giờ nó phân ra ba giới, giới động loạn, giới mỗi giới mỗi động loạn khác nhau. Nó trì kéo mình, nó cũng như là nó bị phân tán chia rẽ, nó mỗi giới nó mỗi cái thức nó khác nhau. Bây giờ mình trì niệm Phật, đến lúc mà ở dưới này nó niệm Phật nhuyễn rồi, nó sẽ hiểu như mình. Như là trong quốc gia mình á, không còn loạn nữa mới kêu là quy nhất, như là mình tập trung được. Mà khi mình nói chứ tới chữ trụ là sao gọi là trụ, thành ra mình dùng cái từ gì mình phải hiểu cho nó rõ. Quy nhất là thượng trung hạ hợp lại thành một, kêu là quy nhất. Ở dưới này chúng sanh nó lúc đó mới đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Lúc đó mình nói nó mới nghe, lúc đó nó mới hưởng ứng những cái gì mà chủ nhân ông ra lệnh. Còn bây giờ mình ra lệnh nó đâu thèm làm, nó còn lôi mình đi chỗ khác nữa mà. Đâu có sự quy nhất. Thành ra quy nhất không phải là đơn giản mà có. Là cỡ ông Phật mới có sự quy nhất. Tại vì lúc đó mình điều khiển được cái bản thể của mình rồi. Mình đâu cho nó làm cái gì nó mới làm cái đó, chứ không phải là bây giờ nó dắt mình đi. Mà mình khi mà mình quy nhất rồi á là mình điều khiển cái bản thể, mình làm chủ cái bản thể của mình mới gọi là quy nhất. Rồi trụ là cái gì?
Dạ, theo em trụ là phần hồn mình nó là được 24 trên 54 trên bộ đầu rồi, không còn phân tán đi nữa, không còn xuống nữa, lục căn lục trần nó cũng không còn lâu kéo mình nữa, em xin hết.
Trụ là mình ở trên đó luôn á, không có đi xuống nữa mới kêu bằng trụ, chứ không phải là mình nói mình trụ điển chút xíu rồi nó kéo xuống cái phàm tâm mấy chục tiếng đồng hồ dưới này, không phải vậy. Trụ là ở trên đó luôn, mà khi mình quy nhất rồi thì đương nhiên là mình phải ở trên đó luôn, rồi mình làm chủ bản thể rồi thì lúc đó mình nó mới ở trên luôn, lúc đó mới là xây dựng ý chí thật sự đó, là lúc đó mình điều khiển được cái bản thể của mình rồi, lúc đó mới gọi là xây dựng ý chí mà đi tới đó là nó mạnh rồi đó. Còn bây giờ là thầy nói mình mới tập tành thôi, gom gom từ từ là đang tập tành thôi, mà đi tới quy nhất rồi xây dựng rồi cái đó là làm chủ bản thể rồi, cũng như là trở về với chính mình rồi, quân quân bình thanh tịnh rồi, không phải là đơn giản ha. Khó lắm nha.
Nhìn tôi là nó
Cái tâm của các bạn lúc nào cũng hùng tâm, muốn đạt được cái này, muốn đạt được cái kia, muốn đạt cái nọ, rồi cái cuối cùng là đạt về giải thoát. Bây giờ con đường đi về giải thoát thì các bạn phải có hùng tâm. Hùng tâm thì tà khí nó mới xâm nhập được. Nhất định tôi phải giải thoát, nhất định tôi phải về nguồn cội, tôi không còn sự bê trễ nữa, vì tôi hiểu được chân lý rồi. Chân lý là tôi cứ trì kỳ chí thực hành đi trong thanh tịnh thì nhất định giải quyết bất cứ những tiếng kêu nào bên tai bên óc bên đâu cũng vậy nữa, cũng đều thề lệ thuộc bởi ý chí của tôi, bởi vì ý chí tôi là vô cùng bất diệt, tôi chỉ tiến không lùi. Trong một kiếp này tôi thấy rõ rồi, sự hiện diện của tôi trong thể xác này là để hoàn tất sửa chữa giải tỏa những cái nghiệp chướng trong nội tâm của tôi, rồi tôi phải ra đi. Đâu có ai có thể vĩnh viễn sống tại thế gian này được.
Cho nên là khi mà mình xây dựng được ý chí là mình hiểu đạo rồi, mình thấy mình không có vĩnh viễn sống ở thế gian này, là mình phải đi, mình phải trở về nguồn cội. Không có ai mà sống vĩnh viễn ở thế gian. Mình ngồi bây giờ mình còn sống, mình thấy người chết nãy thầy nói đó, mình thấy người chết mình tội nghiệp, mình đem vô chùa mình cầu siêu, rồi hỏi mình không chết sao, mình chết ai cầu siêu cho mình? Mình đâu có may mắn hơn cái người mới chết đâu, mình cũng phải chết vậy. Mỗi người phải học hỏi theo cái trình độ của mình, chứ không phải là mình là người sống là mình cứu được cái người ở dưới cõi địa ngục đâu. Thành ra khi mà mình hiểu đạo rồi á thì mình mới biết con đường đi, lúc đó mình xây dựng ý chí giải thoát, mình nói tôi phải đi, tôi phải trở về, không ở đây hoài được. Đó là mình phải hiểu đạo. Thì khi hiểu đạo tới cái trình độ này là cái ý chí nó đi tới vô cùng rồi, cái chí mà mình xây dựng được nó gom lại đó, thì nó đi tới vô cùng. Cái ý chí vô cùng.
À, anh Bảo, em có nghe thầy mới vừa nói á, là khi mà như vậy rồi cái là có một cái tiếng nói bên tai cũng phải lệ thuộc theo cái ý chí của tôi nữa đó.
Nó nghĩa là mình điều khiển hết, không có ai mà có
Dạ,
thể.
thì em cũng hiểu chỗ đó là tất nhiên có một tiếng nói nào cũng phải qua cái ý của tôi là mới được làm.
À, nghĩa là
Dạ.
mình làm chủ cái bản thể
Dạ.
mình hoàn toàn rồi đó, không có cái gì mà nó qua mặt mình được hết trơn. Mình là chủ, muốn cái gì nó phải qua mình hết, không có cái gì mà áp đảo mình được, mà không có cái gì mà qua mặt mình được. Làm chủ hoàn toàn rồi đó, là ý chí nó vậy đó.
Kính thưa thầy, con có câu thứ hai. Ở sáng này thầy giảng cho mấy con, thầy nói thầy khuyên mấy con muốn giải cái nghiệp của cái vi này á, thì mấy con nên về làm pháp luân với chứng minh cho nhiều. Sao con tại sao thầy không nói nữa sổ hồn với thiền định?
Không, nói cho một người là trong đó nó nhiều giai đoạn soi hồn chứng minh cái người mới tu, mà soi hồn pháp luân thường chuyển và thiền định người đã tu rồi nó có trật tự như vậy, và Tại đây giảng về đoạn nào ở trong đó nó có trật tự chứ không phải nói ngang như vậy được. Còn kéo một chút đó ra nói thì nó không có thông. Cho nên muốn tu mau lẹ thì mình phải đi giai đoạn đầu là soi hồn và chứng minh 6 tháng để cho cái tánh nó đầm. Nó đầm rồi nó mới bước vào ngồi thiền, pháp luân thường chuyển, đâu đó nó tề trụ, có trật tự. Đó. Mà làm thường xuyên như vậy và ý chí mình tưởng tới sự giải thoát vô cùng thì chắc chắn là mình phải đi tới. Cho nên tu theo Phật không mê tín và phải trong thực hành. Tu theo Phật và mê tín và cầu xin Phật độ, cái đó là trật. Phật không độ và không có hộ phò một ai. Phật thực hành, đem thân ra thực hành và ảnh hưởng những người khác, đồng điều kiện với Đức Phật và để thực hành trong chu trình hôm qua. Thấy không? Con người mà cục hai tay hai chân hết, hỏi chứ họ tu thành Phật không? Họ nghe được lý Phật và ý họ hành như Phật, họ mới được giải thoát. Cho nên chúng ta niệm Phật cũng dùng ý, và ý chúng ta là vô cùng và hành thiện, giải thoát chứ không ôm thân xác ý lại này. Thành ra tu theo Phật là thật sự mình được đi lên thiên đàng, chính mình kiểm chứng sự đi đúng của chính
mình. Rồi, hôm nay thầy nói gì? Cái gì quan trọng? Cái gì quan trọng trong cái đoạn này? Tu theo Phật thì phải làm sao?
Thầy nói tu theo Phật là phải thực hành chứ không được mê tín.
Phải ý chí giải thoát như Phật. Ý chí giải thoát như Phật. Thì mình phải nung nấu cái ý chí giải thoát. Cũng như thầy nói người cục tay cục chân. Mà bây giờ họ đâu có soi hồn, đâu có làm gì được. Nhưng mà họ dùng cái ý chí họ, họ cũng thành đạt. Là cái ý là quan trọng. Mà mình muốn tu bằng trí, bằng ý á, thì mình phải làm sao? Bây giờ để nghe tiếp nha.
Kính thưa thầy, có hai câu hỏi. Câu thứ nhất, tu bằng ý chí là sao?
Tu bằng ý chí là chủ của thể xác. Chủ của thể xác, quý vị thấy con chim hải âu nó ở bờ bên này, cái ý nó muốn bay bên kia, thì cái xác nó để cái xác của ông, cái ý dẫn cái xác, trong cái xác dẫn cái ý. Cái ý dẫn cái xác, quý vị muốn đến đây, cái ý quý vị nó đi đến nghe ông Tám nói chuyện, thì quý vị đã lái xe ùng ùng ào ào tới đây ngồi, chút nữa quý vị nên thôi đi về. Nói đi về cả hai chữ, cái ý muốn về, cái ý là chủ. Cho nên những người tu vô vi là tu trí và ý, chẳng phải tu cái xác. Cho nên mấy người tu vô vi đừng có hiểu tu cái xác là không có về trời được. Tu bằng trí và ý mới về trời. Cho niệm A Nam Mô A Di Đà Phật đã xây dựng cái trí và cái ý phát triển. Cho nên nó ở cái lãnh vực khác. Cho nên chúng ta thường thường nói là ở điểm giới sự giao cảm nó khác. Mở mắt cũng đi được, mà nhắm mắt cũng đi được.
Rồi, ở đây thầy nói gì? Thầy nói gì?
Thầy nói là tu bằng ý chí chứ không phải tu bằng thể xác.
Ừ, tu bằng ý chí là sao?
Bằng ý chí thì cái ý mình á, cái ý mình muốn chữ là muốn đến xa đến thì mình phải kêu thể xác đi chứ. Mình phải gì cái ý nó điều khiển cái thể xác của mình. Cũng giống như con nhau á, nó muốn đi nó phải ý nó phải ba.
Thì đó là thầy cắt nghĩa về cái ý chí nó điều khiển cái thể xác, chứ cái thể xác không có điều khiển cái ý chí được. Rồi bây giờ mình muốn tu bằng ý chí mình phải làm cái gì? Tu bằng ý chí là phải làm gì? Nãy thầy có chỉ á.
Thì nó là niệm, niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Rồi, mình niệm Phật là để làm chi?
Để xây dựng cái trí.
Rồi để cho cái ý nó làm gì? Xây dựng niệm Phật là để xây dựng cho cái trí, để cái ý nó làm cái gì, để cái ý nó phát triển. Thành ra mình tu là mình muốn tu bằng ý chí là mình phải biết trì trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để xây dựng cho cái trí và cái ý nó phát triển, thì cái ý nó mạnh nó mới điều khiển được. Không, còn cái ý yếu nó đâu có điều khiển được. Chủ mà. Tại sao chúng ta không có niềm tin trong khả năng hành thiền của mình.
Vì mình không chịu xây dựng ý chí của chính mình, cương quyết tôi đã chọn một con đường đi cho tới cùng. Cương quyết như vậy thì tin được khả năng của chính mình. Chứ nếu hướng ngoại, con người mắt, mũi, tai, miệng hướng ngoại là bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh. Mà chúng ta ý thức rõ lúc đến cũng như lúc đi phải cương quyết hành. Cũng như ăn cơm hằng bữa, mỗi ngày như vậy, một ngày 3 buổi cơm vẫn ăn được. Tại sao hành phát triển tâm thức của chúng ta không chịu hành? Cái viện lý này lẽ nọ là làm cho mình mất quân bình, thì trượt điển nó lôi cuốn chúng ta.
Ừ, trong đây thầy nói gì? Trong đây thầy nói về cái gì? Thầy nói cái sự cương quyết của mình đó, là nó cũng liên quan tới cái ý chí. Mình biết là mình phải làm gì, là mình phải cố gắng làm gì, cương quyết, để cũng dính liền với cái ý chí.
Kính thưa thầy, hỏi làm thế nào để có thể ăn một ngày 2 lần mà không ăn buổi tối? Thiền phải theo quy luật nào? 1/2 tiếng một ngày hay có thể thiền nhiều lần trong ngày? Cảm ơn thầy.
Tất cả là ý chí. Nếu ý chí của các bạn thấy rằng tôi ăn 2 buổi là đủ rồi thì tự nhiên nó phải đủ. Mà nói tôi ăn 2 buổi tôi sẽ yếu và không đi làm việc được thì tự nhiên nó sẽ yếu. Nên điện năng mới thấy rõ điện năng. Khi các bạn đưa cái tay này mà nó từ bị bắt ai cái tay nó mạnh không? Các bạn nói giết chấp hưởng thụ cái tay nó mới xuống, nó yếu, nó không có mạnh được. Đó là điện năng. Điện năng là ý chí của người. Hỏi chúng ta muốn tu giải thoát như Phật, Đức Phật ăn một ngày 1 lúa, tôi ăn 2 chén cơm mà còn chế gì nữa, thì tôi thấy tôi đủ. Có tôi không cần ăn. Vậy tối là cái ruột tôi nó phải nghỉ, 6 giờ là cái ruột tôi nó phải nghỉ, nó đi theo cái chấn động của vũ trụ nó phải nghỉ, 11 giờ rưỡi nó mới làm việc. Mà tôi bắt tôi đi ngược lại, thành cái tánh tôi nó chấp. Tối tôi ăn cho no, tôi ngủ cho kỹ, làm sao tôi thích tập. Tôi ăn tới trưa thôi, thì 6 giờ tôi phải cho cái ruột nghỉ. Ruột là con cưng của tôi, nó là rễ để hút sự tinh vi của cả không vũ trụ để cung ứng cho cái đầu. Sao? Nó ứng được thần kinh bộ đầu. Nhưng mà tôi ép nó quá thì nó tê liệt, nó không làm việc, nó sẽ bài tiết những cái xấu gì trong khối óc của tôi. Cho nên những người ăn nhiều chừng nào, nhau nhiều chừng nào, nói chuyện không ngon, hơn thua gì đó, mà bớt đi thì thấy nó lợi ích. Thì cái cơ cấu của mình phải sắp đặt đâu đó nó phải trật tự, thì cái bộ ruột không bị hư, không có bệnh bậy, ngừa bệnh thay vì xảy ra bệnh. Thì quý vị thích thì làm, tức khắc làm được, chứ có cái gì đâu mà có cái phương pháp nào đó, có cái ý chí mà thôi.
Rồi, ở đây thầy nói cái ý chí của mình. Ý chí là quan trọng. Thầy nói mình ăn 2 chén cơm mà mình nói là đủ, ý chí mình mạnh đó. Nếu mà cái ý chí mình gom mạnh đó, mình nói đủ là nó tự nhiên nó đủ à. Mà cái ý chí mình nó là điển quang, nó liên hệ tới phần hồn mình, nó là điển quang. Cái ý mình đó, thầy nói mà cái mình nghĩ về cái từ bi ấy, thì tự nhiên cái điển quang trong người mình nó mạnh. Mình nghĩ muốn hại ai ấy, cái điển mình nó yếu liền. Đó, thành ra cái ý chí mình nó quan trọng lắm. Thành ra mình muốn gom tụ cái ý chí của mình phải là thanh lọc cho cái ý chí mình nó thanh nhẹ, trật tự, thanh tịnh, thì lúc đó cái ý chí mình nó mạnh. Còn nếu không là cái ý chí mình không mạnh, tại nó thuộc về điển mà. Thành ra cái ý chí mình nó vô cùng, thì điển quang thì nó có thể vô điển giới, là nó đi tới vô cùng. Ý chí là thuộc về điển quang. Ý chí mình cho nó đủ là nó đủ, còn ý chí mình cho nó thiếu là nó thiếu. Cái ý chí nó quan trọng lắm. Rồi bây giờ mình đi cao hơn đất nữa nha. Đi tới nước, nãy giờ mình đi tới bộ đầu, mình xây dựng ý chí quy nhất rồi đó, là cũng cao rồi ha. Bây giờ đi thêm một đất nữa.
Kính thưa thầy, thanh lọc ý chí có phải là thanh lọc phần hồn không? Làm thế nào để thanh lọc ý chí? Phải dùng ý chí để thanh lọc ý chí, hay dùng từ điển để thanh lọc ý chí, hay phải dùng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật? Cảm ơn thầy.
Bắt đầu phải dùng Nam Mô A Di Đà Phật.
niệm thường, niệm vô biên, niệm mới gom thành ý chí. Từ đó ý chí thì luôn luôn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là trong cơ thành lập. Chúng ta nhớ nó. Bây giờ hiện tại niệm bắt buộc niệm, còn nghe niệm. Mà khi mà thương niệm rồi nhớ, cái nhớ nó khó hơn cái niệm. Cho nên cái nhớ là đi đến chỗ thành lập ý chí. Nhiều người niệm chưa đủ, niệm phải niệm như là niệm cho cái hạ giới này, này. Khi mình niệm, mình nghiêng bên này cũng nghe nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nghiêng bên này cũng nghe nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để giải lục căn lục trần hạ giới đồng thức với nhau. Cho nên lúc đó nó mới diệt dục được và nó hướng thượng đồng đều. Còn nhiều người kia cứ bị niệm Nam Mô A Di Đà Phật đầu vậy thôi cũng được, nó phải toàn thân hạ giới với thượng giới nó phải kỳ, lúc đó nó mới thành đạo. Và nhiều người ở dưới này không thanh sạch ngọn được lắm, cái dục tính còn ngọn được lắm, mà niệm Phật đều rồi ngồi lắm, ngồi mấy tiếng cũng được, không có mệt. Phải bắt hạ dưới, ở dưới này phải tu nhiều hơn ở trên này. Cái này là bắt nó phải niệm nhiều, còn trên hồn mau lắm, học mâm nhanh hơn ở dưới tụi này nó chậm chạp. Cho nên bắt đi làm việc, bắt nó khổ cực, hành hạ nó. Cho nên ở chùa tu cũng vậy, bắt chiên đá, nè, bắt chùi chùa, nè, bắt lo chuyện này, làm đủ thứ hết mà ăn chút thôi, không có sợ gì, là dạy được càng càng. Cho nên nhiều người ăn cho cố, ngủ cho no, không có tu được. Tôi khăn lục trần không có cơ hội tu, bởi vì mình dạy nó tham à. Còn mình dạy nó Nam Mô A Di Đà Phật là nó mở cái tham, nó dẹp cái tham, nó mới tiến hóa lên trên hợp tác với chủ nhân ông, nó mới quỳ lại chủ nhân ông được. Còn dạy với lại tham sao mà được, thấy không? Ăn cho cố, ngủ cho ngon, tu hoài mới tiến, tu mấy chục năm không hả?
Rồi, ở đây thầy nói gì? Đi cao hơn đất nữa là làm gì? Nãy mình xây dựng ý chí, mình gom ý chí. Rồi giai đoạn chót này mình làm gì?
Thanh lọc ý chí.
À, thanh lọc ý chí làm sao? Bằng cách nào?
Ý chí là bằng cách niệm Nam Mô A Di Đà Phật để gom ý chí. Và từ đó thì đi qua. Dạ. Nhớ niệm Nam Mô. Dạ.
Giai đoạn đầu thì mình tập tành, mình niệm Phật. Rồi khi mà mình niệm Phật được, mình đi tới cái giai đoạn nào thì nó mới bắt đầu thanh lọc ý chí.
Là nhớ, nhớ Nam Mô A Di Đà Phật.
Nhớ là giai đoạn nào?
Đó là thường niệm rồi chú.
À, thường niệm. Khi mà mình được đi tới thường niệm rồi đó, thì lúc đó mình mới bắt đầu thanh lọc ý chí. Là lúc nào mình cũng cái ý chí mình nó không có bao giờ nó bị lung lạc hết trơn. Tại lúc nào mình cũng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, mà mình nằm ngay trong cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật mà. Thành ra cái ý chí mình nó đâu có bị lung lạc nữa, đâu có bị lúc nào nó cũng thanh lọc á. Cái Nam Mô A Di Đà Phật mà cái nhớ thường xuyên đâu có trượt nào mà xâm chiếm nó được. Thành ra lúc nào nó cũng thanh lọc đó. Mà cái thường niệm này á là không có phải dễ nha. Thì thầy nói là mình phải lúc đầu mình niệm á, là mình phải niệm như thế nào để huấn luyện lục căn lục trần.
Mình phải niệm chậm cho hạ thừa nó.
Mình phải chuyển ý cho nó niệm lục căn lục trần và toàn thân nó niệm này để cho mà phần hạ giới nó quy nhất với cái thượng giới á. Thì lúc đó nó mới nghe, nó mới hiểu. Nó không có dẫn mình đi sai nữa đó. Thì đó là cái thầy niệm Phật đó, thầy nói cái phần ở trên thì nhanh lắm. Nhưng mà cái phần ở dưới này nó chậm lắm. Thành ra mình, tại sao mình phải ngồi luyện niệm Phật trong tịnh là vậy đó. Tại nó chậm lắm. Thành ra mình phải dạy nó từ từ để cho nó quy nhất. Rồi lúc đó mình nói nó mới nghe. Nó toàn thân nó đồng niệm, rồi lúc đó mình nói nó mới nghe. Thì lúc đó nó mới đi tới cái thường niệm được, là nó nhớ, nó không có niệm nữa. mà cái nhớ này không phải dễ nha, là nhớ 24/24, không có giờ nào mà quên hết trơn á. Chứ không phải nhiều người ta nói anh ta nhớ chút xíu, người ta nói tôi đi tới thường niệm rồi, cái đó là không hiểu, nói vậy. Còn bây giờ mình hiểu rồi là niệm không à cũng đã thấy khó rồi, mà đi tới thường niệm là cũng như là mình đã quy nhất rồi đó, mình ở trên rồi đó, thì lúc đó mình mới nhớ Nam Mô A Di Đà Phật hoài. Thầy, bởi thầy nói nhớ khó hơn là niệm, mà nhiều người niệm chưa được mà đi tới nhớ là sao, là tự gạt, ta không hiểu. Tụi nó nói nhớ rồi thôi khỏi cần niệm là bị gạt nữa. Tu này cái dễ bị gạt lắm đó. Thanh lọc ý chí thì lúc đó cái ý chí lúc nào nó cũng trong sạch hết. Rồi, lục căn lục trần nó đồng thức như cái chủ nhân ông rồi, nó quy nhất rồi, nó cũng cái thức nó cũng sáng suốt rồi, nó không có bị mà lôi cuốn nữa. Thì giai đoạn đầu á, thì mình phải bắt lục căn lục trần làm việc đâu nhiều cho nó dễ thức tâm, bắt nó đi làm cũng như mấy người vô chùa tu á, bắt quét lá đa, bắt nó dọn dẹp, bắt làm đủ cái chuyện á, để dạy lục căn lục trần cho nó sung sướng quá nó hư. Đó, nãy giờ chúng ta nghe cũng như rất nhiều là về ý chí đi từ thấp tới cao rồi đó. Kỳ sau học lại bài này thế nào nó cũng trở lại, lúc đó các bạn trả lời rất là dễ dàng. Phải không? Ý chí hành trí thông đạt pháp là sao? Nãy giờ mình học cái ý chí rồi đó. Ý chí hành trí thông đạt pháp. Thì cái ý mình phải hành bằng cái ý chí, là trước hết mình phải xây dựng cái ý chí mình phải gom cái ý của mình phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để gom cái ý mình, xây dựng cái trí và để cho cái ý nó phát triển, thì lúc đó là mình hành bằng cái ý chí đó, chứ không phải là hành bằng cái xác không. Mình hành bằng cái ý chí mới đi tới vô cùng được, tu bằng trí bằng ý là vậy. Thì lúc đó khi mà cái ý chí mình thành á, thì cái trí mình nó thông, cái trí nó càng ngày càng sáng, mình niệm Phật nhiều á, thì mình xây dựng cho cái trí á, thì càng ngày nó càng thông, mà nó đạt pháp là nó đạt được cái sự quân bình, từ từ nó đi tới sự quân bình, nó thanh lọc riết, nó gom cái ý nó lại, nó đi tới sự quân bình. Thanh tâm tu luyện cảm thông hòa, thanh tâm là cái tâm nó được thanh sạch rồi đó, nó lo nó tu luyện nó cảm thông mà nó hòa được với cái điển của bề trên, nó hòa trong này tam giới này nó hòa được rồi á, thì mới hòa được cái tam giới bên ngoài, cái điển của càn khôn vũ trụ. Nhưng mà thanh nhẹ như vậy đó, thanh tâm tu luyện là cái phần hồn thanh sạch, lo tu luyện, lo trì niệm tu luyện, cái cảm thông hiểu được và nó hòa được với bên trong và hòa được với bên ngoài, tự mình thức giác tâm chuyển biến, thì lúc đó tự nhiên khi mà nó thanh tịnh sáng suốt rồi á, tự nhiên cái tâm nó hiểu, thức giác thấy rõ những sự sai lầm của mình và sửa chữa, sửa tâm sửa tánh, tâm chuyển biến, thì cái tâm nó thay đổi rồi, nó chuyển lên một cái tầng giới thanh nhẹ hơn, mở rộng hơn, lúc đó chỉ biết tha thứ thương yêu và cứu độ thôi. Thành thành tâm tự đạt chuyển phân liền, thành tâm tự đạt chuyển phân liền, thì khi mà nó có nó đạt rồi đó, tự nhiên nó chuyển cái luồng điển, nó chuyển lên đó là phân ra nó hiểu liền, chuyển ra là phân hiểu liền. Hỏi tình thâm đạo màu là sao? Thưa, tình thâm đạo màu là đối với người tu nhiều kiếp tương hội trong tình thương yêu quý trọng lẫn nhau, gặp nhau vui như được một phép lạ, kệ thâm tình khai mở thiết tha hợp, trí óc vui tươi chỉ muốn hòa, tỉnh táo sống động trong mật thiết, vô cùng sống động muốn vui hòa. Đó, cái tình thâm á, nó có được là khi mà giữa những cái người mà tu nhiều kiếp rồi, khi mà họ được tương hội lại, họ được gặp lại á, thì lúc đó tự nhiên họ nó có một cái sự thiết tha muốn gặp lại. Là cái đó là những người tu nhiều kiếp rồi, anh ta gặp nhau lại, anh ta có cái tình thương nó rất là đặc biệt. Tình thương. Rồi, câu số 2. Lập trường là gì? Thưa, lập trường là đường lối thực hành rõ rệt và không bao giờ thay đổi. Lúc nào cũng vậy, thôi, thực hiện trong sự bình đẳng tâm giao, kể cảm thông nguyên lý muôn màu, thức giác tâm tu rõ trước sau, quy hội chung hành tâm hiểu đạo, càng khôn quy một rõ đuôi đầu. Lập trường là đường lối thực hành rõ rệt và không bao giờ thay đổi, là cái người có lập trường nó không có ai mà lay động họ được, không có ai mà thay đổi họ được, không có tới mà dụ họ đi theo một cái gì khác được, tại họ nắm vững rồi. Lập trường, khi mà mình có lập trường á, là cái đường lối thực hành mình nó rõ rệt rồi, mình hiểu rõ rồi, không có ai mà lung lay được hết, tại mình nắm vững rồi, nắm vững kỹ thuật mình cũng vững, mà cái đường đi, cái đường lối phát triển về vô vi mình cũng nắm rõ rồi đó, thì không có ai mà thay đổi mình được hết, không có cái gì, cái lý nào mà vô đây thay đổi mình được hết, thì không bao giờ thay đổi, là người đó có lập trường, như là đó, người sáng suốt rồi đó, biết được cái đường lối thực hành rõ rệt, cái pháp nắm cũng vững, mà cái pháp lý nắm cũng vững. Lúc nào cũng vậy thôi, thực hiện trong sự bình đẳng tâm giao, là lúc nào cũng hơn, thực hiện trong cái tinh thần bình đẳng trao đổi học hỏi, cảm thông nguyên lý muôn màu, thức giác tâm tu rõ trước sau, quy hội chung hành tâm hiểu đạo, càn khôn quy một rõ đuôi đầu. Thì khi mà mình trở về, mình quy một với càn khôn là mình trở về với Thượng Đế rồi đó, thì mình mới rõ là khởi đầu nó như thế nào và kết thúc nó sẽ như thế nào, cái cuộc hành trình của mình, cái lúc đầu như thế nào và lúc sau nó như thế nào. Khi mà mình dòng trở lại, mình quy quy một với cái càn khôn, trở về với Thượng Đế, thì mình mới rõ hết đầu đuôi của cái sự việc từ ngày mình ra đi cho tới ngày mình về nó như thế nào. Hỏi, hành pháp phát triển có hữu ích gì không? Thưa, hành pháp phát triển hướng về thanh tịnh mà tu rất hữu ích cho tâm lẫn thân. Nhiên hậu mới thật sự phục vụ đời đạo rõ rệt hơn. Kệ, giải mê phá chấp tự quy hường, đời đạo song tu xét rõ hơn. Đạo hạnh thực hành tâm giới pháp, chân tình bộc phát rõ thâm ơn. Hành pháp phát triển về thanh tịnh mà tu rất hữu ích cho tâm lẫn thân. Nhiên hậu mới thật sự phục vụ cho đời đạo rõ rệt hơn. Giải mê phá chấp tự quy hường, đời đạo song tu xét rõ hơn. Đạo hạnh thực hành tâm giới pháp. Tâm giới pháp là cái gì ha? Đời đạo thực hành tâm giới pháp. Cái này chắc cũng là nghĩa là mình thực hành cái tâm pháp, thực hành về điển quang á, kêu bằng đạo hạnh thực hành tâm giới pháp. Về cái pháp mà về tâm giới á, là về tâm điển á, về cái tâm pháp. Chân tình bộc pháp, bộc phát rõ thâm ơn. Chân tình bộc phát rõ thâm ơn, rõ được cái ơn của trời Phật. Khi mình phát triển là mình hành về cái tâm pháp nhiều hơn, về điển giới nhiều hơn. Tâm giới là thuộc về điển giới đó. Câu số 4, hỏi người giúp người cần liệt kê danh sách hay không? Người giúp người cần liệt kê danh sách hay không? Thưa, người giúp người là do tâm thành tận độ, hòa hợp với nguyên lý của trời đất, phục vụ quần sanh không ngừng nghỉ, thiên tánh tự khai triển, hướng về tâm từ bi mà hành sự là tạo phước duyên cho chính mình. Đối với người làm phước, tùy duyên tận độ, không kể công và nhắc lại, tâm lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ quần sanh theo tình trời mà tu. Kệ, tu hành không kể khôn ngu động, cứu giúp độ tha chỉ một lòng. Khai triển chân hồn trong thức giác, quy nguyên mùi đạo vẫn sanh tồn. Đây thầy nói là mình làm chuyện giúp người là không cần kể tên và cũng không cần kể công. Không có cần mà liệt kê danh sách người này đã giúp bao nhiêu, giúp bao nhiêu, giúp cái gì, không cần. Tại vì cái đó là do cái tâm thành tận độ hòa hợp với nguyên lý của trời đất, phục vụ nhân sanh không ngừng nghỉ, thiên tánh tự khai triển. Thì khi mà mình làm phước á, là cái thiên tánh đã khai triển rồi. Hướng về tâm từ bi mà hành sự là tạo được cái duyên phước cho chính mình. Và khi mình làm được cái chuyện tốt giúp người là mình đã tạo được cái duyên phước cho chính mình rồi. Thành ra đối với người làm phước tùy duyên tận độ, không kể công, và nhắc lại, không cần phải nhắc tên họ đã làm cái gì, và không cần phải nhiều người biết. Lúc đó mình chỉ âm thầm làm việc, tại cái những cái gì mà mình được hưởng á, là mình đã tự động hưởng rồi, đâu cần phải nhắc tên mình làm gì, đâu cần phải những người khác biết tên mình đã đóng góp cái gì, cái đó không cần thiết. Cái đó là tâm đời, tâm đời thì mình làm mất cái phước của mình đi, không có tốt, không có nên mà cho người biết. Người âm thầm chừng nào tốt nhiều chừng nấy, tâm lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ và quần sanh tiến hóa theo tình trời mà tu, cái đó là đúng hơn. Cái người tu mà mình đi làm có một chút mà mình rêu rao cho nhiều người khác biết á, là cái đó không có đúng. Tại mình không hiểu đạo mình mới làm vậy. Khi mà mình hiểu đạo rồi á, thì khi mình làm phước á, là mình đã tạo cái phước duyên, là đã ghi, bề trên đã ghi sổ cho mình rồi, có phước duyên rồi. Tại sao mình cần phải những người khác biết cái tên tuổi mình? Cái đó là cái tâm phàm nó lôi mình cuốn xuống dưới rồi. Mình không có khai triển được, mình khi mình làm phước là mình khai triển cái thiên tánh của mình rồi, mà mình giờ mình đi ngược lại, mình trở về cái tâm phàm, là cái phàm tánh mình nó sẽ khai triển rồi. Mình muốn cho thế gian biết là mình đã, người đã làm phước đóng góp, cái đó nó không có đúng. Tu hành không kể khôn ngu động, cứu giúp độ tha chỉ một lòng, khai triển chân hồn trong thức giác, quy nguyên mùi đạo vẫn sanh tồn. Quy nguyên mùi đạo vẫn sanh tồn. Hỏi: tình thâm đạo màu nằm ở đâu? Thưa: tình thâm đạo màu chỉ có phát triển từ quan nhiên hậu mới thấy rõ sự thật vi diệu của trời đất, hướng về thanh tịnh mà tu. Cảm thông nguyên lý chẳng có mùi, thức giác bình tâm tự tiến tu, ánh sáng ban hành tâm ngộ đạo, chiều sâu thanh tịnh trí an du. Tình thâm của đạo màu chỉ có phát triển từ quan nhiên hậu mới thấy rõ. À, mình bây giờ mình chưa có biết cái tình thâm của đạo màu nó như thế nào, mà khi mà mình có hào quang mà mình phát triển được từ quan nhiên Phật á, thì lúc đó mình mới thấy rõ sự thật nó như thế nào, vi diệu của trời đất như thế nào, hướng về thanh tịnh mà tu. À, chỉ có ông Phật mới có cái này thôi. Chứ bây giờ mình không nói thôi, chứ mình cũng chưa biết cái tình thâm đạo màu nó nằm ở đâu. Cảm thông nguyên lý chẳng có mùi, cái nguyên lý của trời đất là trong siêu nhiên mà có, nó vượt khỏi cái tầng lớp nặng trược, làm sao mà có mùi được. Có mùi là còn ở dưới tầng thấp nó mới có mùi, có màu, có sắc, nó mới có mùi. Chứ nguyên lý là chỉ có ánh sáng thôi, thanh điển và ánh sáng thôi, thì làm sao có mùi. Thức giác bình tâm tự tiến tu, ánh sáng ban hành tâm ngộ đạo. Đó, cái ánh sáng đó, nó ban hành cho mình tâm ngộ đạo, chiều sâu thanh tịnh trí an du. Thì nói cái chuyện này nó cũng hơi cao rồi ha. Rồi câu hỏi cuối cùng: muốn được minh chánh thì phải làm sao? Thưa, muốn được minh chánh thì phải nuôi dưỡng tinh thần xây dựng chung, thì mới có kết quả tốt để ảnh hưởng người kế tiếp. Kệ: xuyên qua thế thái nhân tình tiến, khai mở tâm tư tự giải phiền, trật tự trên hết không tạo nghiệp, sửa mình tiến hóa tránh tạm duyên. Muốn được minh chánh thì phải nuôi dưỡng cái tinh thần xây dựng chung, là mình làm cái gì, chuyện gì hữu ích cho chung kêu là xây dựng chung. Làm bất cứ chuyện gì hữu ích cho chung là xây dựng cái tinh thần xây dựng chung, thì mới có kết quả tốt để ảnh hưởng người kế tiếp. Thì cái chuyện làm đó nó sẽ ảnh hưởng cho những người kế tiếp. Kệ: xuyên qua thế thái nhân tình tiến, xuyên qua những cái sự thay đổi của tình đời ấy, thì mình tiến, mình vượt qua những cái thay đổi của tình đời để mình tiến. Khai mở tâm tư tự giải phiền, mình khai mở cái tâm mình ra, mình giải những cái phiền não mà chuyện đời nó đem đến cho mình. Trật tự trên hết không tạo nghiệp, trật tự trên hết không tạo nghiệp, thì làm cái gì cũng làm theo trật tự, đúng theo luật trời, đứng theo luật nhân quả thì mình không có tạo nghiệp. Sửa mình tiến hóa, tránh tạm duyên, sửa mình để mình tiến hóa, mình tránh được cái gieo duyên tạm ở thế gian là không có tạo nghiệp nữa. Rồi, không biết các bạn có gì thắc mắc không? Bây giờ có một câu hỏi của bạn đạo đặt ra trong tuần này, khi mà vô thiền á thì mở băng niệm Phật, mà nếu mà vô bắt đầu nguyện á, Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần á, thì phải nếu mà nguyện theo cái chấn động của thầy niệm á, thì nó quá chậm, tại lúc đó là thầy niệm mà. Còn nếu mình niệm đúng thì nó mau hơn. Vậy phải làm như thế nào? Thì cái mình phải phân biệt giữa cái nguyện với cái niệm, hai cái nó khác nhau. Khi mà mình niệm Phật á, là cái đó là cái pháp niệm Phật, thì mình phải ngân chậm theo cái tiếng niệm Phật của thầy. Mình niệm chậm là để dẫn dắt cho vạn linh ở trong này nó còn chậm tiếng theo kịp, nó không có bị lúng túng. Thành ra mình phải phải niệm chậm. Còn lúc mình nguyện á, là đâu phải cái lúc mà mình niệm Phật, lúc đó mình đâu có phải là để huấn luyện cho lục căn trần, phải không? Mình niệm Phật để làm chi? Mình bước vô mình nguyện á, mình niệm Phật để làm gì? Các bạn có đọc tới đó chưa? Các bạn có đọc tới đó chưa? Có ai đọc chưa? Cái này chắc cuối lần sau chắc chưa có đọc đâu. Có biết tại sao nguyện phải, tại sao mình phải nguyện 3 lần Nam Mô A Di Đà Phật không? Trong cuốn thực hành, thiền thực hành nó có nói đó. Có ai đọc tới đó chưa? Tại sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần? Các bạn có cuốn sách nào? Lật ra cái phần mục lục đó, coi nó nằm ở trong phần vấn đáp, coi nó nằm trang mấy, nói tôi nghe thử coi. Lật cái phần mục lục ra, coi cái phần số 6 đó, coi cái vấn đáp về cái niệm Phật đó, về phần nguyện đó, nó nằm ở trang nào, nói về vụ này. Cho các bạn làm việc chút xíu đi ha. Mở cuốn sách thiền thực hành ra, coi cái phần mục lục á, ngay phần vấn đáp là cái chương 6 á, ở trong cái phần mà về nguyện á, coi cái ý nghĩa của niệm Phật 3 lần ra là nằm ở trang nào.
Trăm tám mươi hai.
Ừ, 182. Nói gì?
Tại sao phải niệm Nam Mô Trung Hoa Giáo Chủ Di Lạ?
Không, Phật chứ đâu có nói Trung Hoa Giáo Chủ Di Lạ. Nó đang nói niệm.
Ôi, tại vì quyết đọc chứ ở dưới một chút.
Đọc mà cũng đọc, đọc mà cũng đọc lộn nữa, chết rồi.
Chết rồi.
Ta đang nói chuyện này mà nói chuyện khác.
Tại vì 182 là trúng mà, tại vì người kiếm không có ra niệm.
Có ra gì nữa.
À, nằm... ý nghĩa niệm Phật 3 lần rồi rồi rồi.
Nó nằm ngay đầu ra.
Tại sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật?
Tại sao phải
niệm? Ok, ok. Đúng rồi.
Tại sao?
Tại sao niệm Nam Mô A Di Đà Phật đấy?
tất cả những sự trượt ở trong nội tâm và hướng tâm.
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải tỏa tất cả những sự trượt ô trong nội tâm và hướng tâm thẳng đi lên. Hiểu chưa?
Đấy.
Tại sao mình phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật?
Rồi.
Cái nguyện Nam Mô A Di Đà Phật này nó khác với là cái phần mà mình luyện niệm Phật. Hai phần nó khác nhau. Cho nên nguyện là nguyện, niệm là niệm. Không phải là cái pháp niệm Phật.
Nguyện là niệm.
Mà ở đây là cái pháp nguyện. Cái ý nghĩa nó khác. Thành ra vô trước khi mà mình tu, trước khi mình hành pháp, niệm Phật ba lần vậy á. Tại trong ngày mình cũng có nhiều trượt khí, trước khi mà mình phát nguyện dâng lên bề trên á, thì mình phải niệm Phật ba lần để nó giải tỏa tất cả những cái sự trượt ô trong nội tâm. Lúc đó mình mới hướng tâm thẳng đi lên được. Hướng về bề trên mà. Nguyện là cái tâm mình hướng về bề trên. Mà trước khi mình muốn hướng về bề trên, mình phải niệm Phật ba lần để nó giải tỏa tất cả những sự trượt ô trong nội tâm và hướng tâm thẳng đi lên. Thấy không? Thành ra bây giờ các bạn tập đi, mỗi lần mà thấy cái gì thắc mắc về cái phần nào đó, thì dỡ ra coi. Cái phần thực hành thì nó nằm đằng trước, còn cái phần giải thích đó, thì nó nằm ở bắt đầu chương 6. Coi trong cái mục lục đó, coi cái nào mà giống như vậy thì mở ra coi. Vì giờ mình có sách mà mình không biết xài cũng uổng. Ra nếu mà có mở băng niệm Phật thì cũng phải... vô nguyện thì phải cũng niệm bình thường thôi, chứ không phải niệm chậm, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thôi, chứ không phải niệm theo thầy được. Hai cái nó khác nhau, mình phải phân biệt rõ ràng vậy á. Rồi. À kỳ rồi, tôi quên hỏi các bạn chứ, khi mà mình soi hồn á, cái điểm mà bịt lỗ tai thì dễ rồi phải không? Cái đó thì mình biết rồi. Còn cái mà bịt lỗ tai thì dễ rồi. Còn một cái nữa là cái để vô cái khớp xương khóe mắt á, thì cái đó cái huyệt đó cũng dễ tìm mà phải không? Còn cái huyệt thứ ba ngay cái ngón tay trỏ đó, mình tìm cái huyệt đó bằng cách nào?
Dạ, mình cắn hai cái hàm răng lại đó thưa anh. Mình cắn hàm răng lại rồi có như ở trên cái chỗ nào mà nó có nổi gân lên, nổi lên là mình tìm được cái huyệt đó.
Đó, cái điểm đó mà tôi muốn nói đó.
Dạ.
Là cái đó nó không còn ở trong cái cuốn sách thiền thực hành của tôi nữa.
Dạ. Yeah.
Biết tại sao không? Tại cái đó nó sai. Mấy cuốn thiền thực hành trước nó có ghi, nhưng mà cái đó sai. Thầy nói không?
Theo em nói là anh hỏi biết nó sai sao là tại vì cũng có nhiều bạn cứ mà cắn lại rồi nghe nó nhịp nhịp chỗ đó rồi đè cái sự gân đó là sai. Cho đó. Nên thầy nói là ngay cái mí tóc là đúng rồi.
Để nghe cái nó đụng cái chân tóc là đúng rồi. Mà tại vì hồi xưa mấy sư huynh á tìm ra cái đó rồi truyền ra rồi ghi luôn trong cái cuốn thiền thực hành, chứ thầy đâu có bao giờ kêu làm cái chuyện đó. Nhưng mà cái đó là nó ảnh hưởng không có tốt cho cái thần kinh của mình. Cho nên bây giờ sẵn đây tôi muốn nhắc lại để cho mấy người nào mà có lỡ xem mấy cái cuốn thiền thực hành trước á, thì nên bỏ, đừng có làm cái chuyện đó nữa. Tôi không có soạn cái băng ở đây, để bữa nào tôi soạn, tôi lọc cái băng rồi tôi cho nghe. Thầy nói không có nên làm như vậy. Thành ra trong cái cuốn thiền thực hành mới này, nó không còn cái đó nữa. Anh tìm mấy, anh tìm, anh sẽ tìm không ra. Thấy không? Thì cũng may đặt cái vấn đề này ra. Thành ra những bạn nào mà còn làm theo cái kiểu cũ là nên sửa lại. Không có đúng. Trong cái mấy cuốn sách cũ nó đều ghi cái này là không có đúng. Mà nếu mà không có nghiên cứu kỹ những cái băng của thầy ấy, thì không có bắt được cái chỗ này. Cái chỗ này nhờ Elise nghiên cứu kỹ ấy, Elise mới nhắc. là cái này nó không có đúng. Và nếu mà mình không nghiên cứu kỹ nữa, mình cũng tiếp tục làm sai như hồi đó vừa ghi trong sách, cũng sách thiền thực hành vậy, nhưng mà nó có những điểm sai mình phải biết, mà nghiên cứu thêm mới biết nó sai chứ đố ai mà biết nó sai. Có người chịu nghiên cứu cho mình học thì cũng mừng lắm, lâu lâu khám phá được nhiều cái gì nhắc nhở cho mình mừng lắm. Nhờ vậy trong lúc mà mình làm cái cuốn này mình lấy ra liền, không có dám để nữa. Chứ mấy lần nó cũng còn tồn tại, nếu mà lấy theo cuốn sách cũ nó nằm trong cuốn này là cũng mệt mình. Mà cũng may là khám phá kịp thời, may là Elise khám phá kịp thời nhắc cho mình là không nên để cái đó trong này. Thấy nguy hiểm chưa? Rồi, giờ mình tuần này mình còn chút xíu giờ mình ôn lại cái mật niệm bát chánh đi. Trình độ nào mới có thể làm mình mật niệm bát chánh? Mật niệm bát chánh trang mấy?
Mật niệm bát chánh trang 120.
Rồi, trang 120, trình độ nào mới làm mật niệm bát chánh được?
Là hành giả tu đã lâu, tu lâu thanh nhẹ có điểm rút bộ đầu, khi niệm thấy điểm chạy một hai điểm thì mới có thể bắt đầu tập, lần lần nó quen.
Nghĩa là thử nếu mà mình niệm trên 80 luân xa đó, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật mà cái điểm đầu mình thấy nó chưa có chạy thì thôi, khi mà mình thấy nó chạy một điểm hai điểm rồi đó thì mình cũng phải tiếp tục mình tập. Mình mặc dù mình biết mấy điểm kia nó chưa chạy nhưng mà nó chạy một hai điểm là mình bắt đầu mình tập lần lần được rồi, lần lần cho nó quen. Cái giờ luyện là giờ nào?
Từ 6 giờ chiều đến 10 giờ tối mỗi
Sáu
ngày thực hành tuần.
giờ một lần đó, mỗi ngày thực hành một lần cái giờ đó ha. Rồi bây giờ cái cách thực hành như thế nào?
Cách thực hành: ngồi xếp bằng hay ngồi trên ghế, thứ hai là đầu thẳng, rút cằm vô, co lưỡi, răng kề răng. Thứ ba là mắt nhắm lại và ý nhìn từ giữa trung tâm hai chân mày tới trước. Thứ tư là bắt ấn tam muội. Thứ năm là dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật để điển chuyển chạy lên trên 8 điểm như sau.
Đó thì cái đó thì mấy người nào có tập thì biết cái 8 điểm, nó phải coi cái hình ha, để biết 8 điểm mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thì nó mình niệm tới đâu á, tới chữ Phật á thì nó trụ ngay cái đó, mình cảm nhận cái đó. Còn mấy cái điểm nào nó chưa cảm nhận thì mình cũng niệm đi, từ từ nó sẽ đi tới. Tại mấy cái điểm đằng sau là khó lắm á, điểm thứ bảy thứ tám là khó lắm á, khó mà mình cảm nhận được lắm tại nó chưa có mở tới đó. Rồi cái sự hữu ích của mật niệm bát chánh là cái gì? Mật niệm bát chánh nó có quan trọng không?
Quan trọng,
Ừ.
mật niệm bát chánh rất quan trọng.
À, rất quan trọng. Tại sao nó rất quan trọng? Nó giúp ích mình cái gì mà nó rất quan trọng cho người tu?
Nó kiểm soát được khai thông nhân đốc mạch,
Ừ.
kiểm soát tà khí xâm nhập, sự quân bình,
Ừ.
thước đo lường đời đạo song tu, phương pháp đuổi tà, giải trược tà khí, âm khí, cầu siêu cho những cái vong linh dông mà chúng ta đã ăn nó từ lâu và độ cho nó tiến, khai mở tâm thức, khai thông điển quang, bảo vệ thể xác, cánh cửa mở tất cả để tiến hóa.
Ừ. Thành ra cái những mình nhìn những cái sự hữu ích này là mình biết cái pháp này nó rất là quan trọng, nó giúp ích cho mình rất nhiều. Và khi mình bắt đầu mình niệm mà thấy nó chạy đó thì nên làm điều mỗi ngày, làm mỗi lần niệm vậy có 3 vòng mà nó nhanh lắm, không có mấy phút, nhưng mà mình thấy nó chạy rồi mình phải tập làm, chứ mình đừng có thấy nó pháp phụ rồi mình bỏ nó qua, uổng lắm. Mình biết cái sự hữu ích của nó, coi thử coi cái nếu mà 8 điểm nó chạy là cái nhâm đốc của mình nó thông hết rồi. Còn nếu mà nó chạy chưa hết đó, là mình biết nó chưa có thông hết. Kiểm soát cái tà khí xâm nhập, sự quân bình, coi coi cái luồng điển mình có quân bình không, có tà khí nào xâm nhập hơn, cái đó là mấy người nhẹ rồi đó. Nếu mà có tà khí xâm nhập đó, thì cũng như thầy nói, mấy người mà đắc đạo rồi đó, thành đạo rồi đó, thì niệm thấy nó sáng mỗi điểm, cái đó là mấy người thành đạo thôi nha. Còn mấy người chưa thành đạo mà cũng bắt chước nói vậy rồi nó dốc á. Cái đó là thước đo lường đời đạo song tu. Tại sao nó là cái thước đo lường đời đạo song tu? Trang 123, tại sao nó là cái thước đo lường đời đạo song tu? Cái thước đo lường đời đạo song tu là mình tu, mình sống ở đời, mà ngày nào mình bị nhiều chuyện mà làm sai hay là mình động loạn quá, tối mình niệm nó, mấy người mà tu khá niệm mà thấy nó không có sáng nữa. Đấy, đêm qua niệm tới đó nó sáng mà đêm nay niệm nó không sáng hay là nó không chạy nữa đó, là trong ngày mình có làm những cái gì sai trái rồi. Nó bị cái luồng điển của mình nó bị ô trượt rồi. Cho nên tối mình niệm nó chạy không có nhẹ. Nên là cái thước đo lường đời đạo song tu. Là cái phương pháp đuổi tà giải trượt tà khí âm khí á, mình niệm như vậy á, thì mấy cái tà khí mà nó bám trong theo người của mình á, nó sẽ dần ra, mình giải nó ra. Giải mấy cái tà khí mà nó bám vào sau lưng xương sống của mình á, nó giải ra luôn. Giải trượt tà khí âm khí rồi nó giải ra hết. Rồi cùng lúc á, mình cầu siêu cho những cái vong mà mình đã ăn nó từ lâu, nó vô trong này, nó uất ức ở trong này. Bây giờ mình niệm vậy là mình cũng độ cho nó tiến. Mình bảo vệ cái xác của mình, mình đi cũng như là mình đi kiểm soát, đi tuần vậy đó. Mỗi đêm mình đi tuần về tà khí nó không có xâm nhập mình được, mình bảo vệ cái thể xác mình. Và mình khi mình mở được cái này là nó mở cánh cửa, mở tất cả để cho tiến hóa lên, nó khai thông dữ lắm. Đi từ nhiều giai đoạn đó. Mỗi đêm chúng ta kiểm soát như vậy thì luồng điển không có bị lung lạc, không có hướng ngoại, và kiểm soát chắc chắn thành quả khai triển tâm linh của chính mình. Những người tu lâu niệm tới chỗ nào thì dường như có bóng đèn đỏ nó phát bật sáng lên, còn những người tu chưa được kết quả cao thì cảm nhận nó chạy tê chút vậy thôi. Còn người thành đạo là phải thấy 8 điểm nó phải có 8 bóng đèn đỏ sáng bừng lên. Cái đó là người thành đạo nha, đừng có quên nha. Đừng có đọc ba chớp ba nhán là tôi cũng thấy 8 cái bóng đèn đỏ. Có người nói rồi á, có người nói rồi chứ không phải không có nói đâu. Cho nên luôn luôn đó là phương pháp để tự kiểm soát thành quả của mình, và không nên nghe những sự động loạn và không có sự kiểm chứng rõ rệt. Nên người nào nói dốc thì đừng có nghe nha. Thì cái đó là cái các bạn tiếp tục tu kiểm chứng và kiểm soát, lấy các bạn tư tưởng nhiều khi bị lung lạc rồi nói bậy. Cho nên chúng ta phải kiểm chứng cho nó rõ rệt từ giai đoạn 1. Chúng ta đã đến đó chưa? Không nên nói quá trớn rồi tạo lấy sự sai lầm. Không nên nói quá trớn à. Nhiều người nói quá trớn, tôi không có được tu một bước mà nói được 2 bước rồi đó. Kêu bằng nói quá trớn. Còn cái phần huệ giác bên trong có mở được thì chỉ ghi chép vô sách mà thôi, không nên phổ biến vì trình độ khác nhau. Mỗi người mở mỗi giới khác nhau, chỉ ghi vô cuốn sách đó thôi, lưu lại cho hậu thế. Như là dù cho mình có đạt được cái gì, mình cũng không có nên nói ra, không cần đi quảng cáo ha. Ghi lại trong cuốn sổ thôi. Luồng điển thông á, thay vì luồng điển nghẹt là không được, niệm tới 2-3 chỗ nó ngưng, đó là nó nghẹt. Lo chuyện đời nhiều quá thì chúng ta nên bỏ, ăn năn sám hối và bỏ, niệm lại thì tự nhiên nó sẽ thông và sáng. Mình lo chuyện đời nhiều quá thì tới đó nó thông, nó nghẹt rồi, nó không có thông, mình niệm nó không chạy nữa. Khi sáng rồi thì con người thanh nhẹ, không nói bậy bạ được, nói đâu cũng là triết lý để dẫn dắt đời tiến hóa. Đó, cái các bạn đọc nghiền ngẫm lại cái phần mặc niệm bắt chánh đi, nó cũng hay lắm á. Có mấy trang trong này thôi, phần sau nó còn nữa, nhưng mà cái phần mà nói về phần thực hành nó chỉ có nhiêu đây, nó có mấy trang, nhớ đọc lại ha. Trang 120 á. 120 tới 126, có mấy trang à, mỗi từng học chút vậy á. Rồi ở đây giờ mình chấm dứt ở đây nè. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại.
Cảm ơn Bảo.
Chào anh Bảo nha, chào tất cả các bạn ạ.
Cảm ơn anh Bảo, chào anh Bảo, chào tất cả các bạn đạo.
Chào các bạn. Cảm ơn chú Bảo, chào chú Bảo, chào các bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn anh Bảo, chào tất cả các bạn đạo.
Dạ, chào tất cả, chào em. Nhắc nha.
Chào anh Bảo, chào tất cả các bạn đạo. Chào.